Chương 276. Bí mật và trái tim. Chương 276. Bí mật và trái tim. Mộng giới sâu thẳm, con rối khổng lồ nằm bất động, quanh thân thỉnh thoảng lại bùng lên những ngọn lửa đen lấm tấm. Từ nguyệt chiếu xuống ánh sáng mờ ảo, như thể phủ lên hắn ta một lớp vải liệu. Rốn của hắn ta nở ra ba đóa sen, một đóa heo ứa, một đóa hư ảo, còn một đóa dường như được tạc từ máu thịt. Gần đóa sen máu thịt bùng lên một tia sáng, từ xa đến gần, chui vào trong đóa sen là úp, hóa thành một hòn đảo khổng lồ, rồi ngay sau đó sụp đổ vào trong, nhanh chóng vỡ vụn, chỉ có một người khổng lồ nửa thân mình bật lộn, nở ra từ đó, thân thể tàn khuyết điên cuồng và mèo, trôi dạt lên trên. Nhưng từ lớp vỏ đá rơi ra, từng bàn tay đấm máu thò ra, nắm chặt người khổng lồ tàn tật kia, kéo xuống, ấn hắn ta trở lại hòn đảo nứt nẻ. Đống chốc biến đổi, hòn đảo khổng lồ như vỏ trứng tan thành một hồ máu, ấp ủ thứ mùi hôi thối biến chất, thỉnh thoảng có hồn phách đạo nhân ai đoán theo bong bóng nổi lên, vừa thoát khỏi hai tầng giam cầm của hồ máu và bong bóng, liền hóa thành từng cụm sao băng bay vào mộng giới mênh mông. Sinh linh trong mộng cảnh dọc đường đều có thể nghe thấy tiếng khóc than không dứt, giống như một khúc bi ca đơn điệu ồn ào. Nhưng không lâu sau, dưới hồ máu, dòng nước óng ánh bảy sắc từ từ nổi lên, tiếp xúc với hồ máu, bao bọc lấy nó. Một mảnh vụn rơi xuống lưng cá voi khổng lồ, nhanh chóng biến mất không dấu vết. Hồ máu cũng bị dòng nước óng ánh bảy sắc nhấn chìm, không ngừng thu nhỏ, tất cả những dấu hiệu dị biến đều biến mất, cuối cùng biến thành một hòn đảo hùng vĩ, trên đó đứng một thiếu niên đạo nhân mặt mày như ngọc. Phản vệ do mất nửa thân mình vẫn quá nghiêm trọng, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. May mà, hút mạnh một ngụm tinh huyết của Lâu Lâu nên ta đã hồi phục. Dưới hòn đảo, pháp thân khổng lồ của Lâu Lâu im lặng như đáy biển. Mặt Lục thở dài một hơi. Mộng giới, đạo gia ta đã trở lại. Một con dao long từ xa bơi tới, đến gần Lâu Lâu, cứng đờ như con cá chết bị treo lên, lộ ra bụng bảy trắng. Lưỡi dao sắc bén từ bên trong đâm ra, một bụng, Nhất Ly tán nhân bay ra, kinh ngạc nhìn con rối khổng lồ nằm ngang trước mặt. Mặt Lục cười với hắn. Nhất Ly, ngươi không ở Bắc Câu Lưu Châu chờ chết, lại muốn lên đường trước cả. Nhất Ly tán nhân lại thốt ra một câu khiến Mặt Lục không hiểu gì. Mộng vực của Mặt Lục cũng sụp đổ rồi. Xem ra hắn ta thật sự đã chết. Nhất Ly tán nhân chuyển sang kinh ngạc, nói năng lộn xộn. Sư phụ, sao người lại ở đây? Sư thúc, Khoa Minh đạo chủ. Nhất Ly bái kiến các vị tiền bối. Hắn ta gần như quỳ rạp xuống đất. Trương Vô Tam, tạ ơn sư phụ truyền đạo tri ân. Lại một lát sau, dưới ánh mắt của Mặt Lục, hắn ta dập đầu thật mạnh, bỏ chạy như bay, chỉ kịp ngoái đầu nhìn lại một cách không cam lòng. Giống như bị ngăn cách với Mặt Lục bởi một thế giới, dù đối mặt cũng không nhận ra. Mặt Lục quay đầu nhìn về khoảng không mà Nhất Ly tán nhân vừa dập đầu, lẩm bẩm: "Danh tiếng thiên tài của Nhất Ly tán nhân, ta cũng từng nghe nói. Sư phụ của hắn, ta nhớ là Hồ Ác lão nhân, một nguyên anh đại năng. Hồ Ác lão nhân có một tên đồ đệ bất hiếu, cũng là kẻ bị ta dùng thạch thang chi minh lừa gạt để rút máu. Hồ Ác lão nhân lại có một người sư đệ cũng là nguyên anh, Tôn Hiệu Vĩnh Vinh, cũng có một tên đồ đệ nhỏ gia nhập thạch thang chi minh. Khoa Minh đạo chủ, có đồ đệ giải hùng thượng nhân, thạch thang chi minh có thể phát triển lớn mạnh như vậy, cũng nhờ hắn ta giới thiệu." Mặt Lục túi đầu thật sâu. "Các vị tiền bối, có ở đây không? Mong được gặp mặt." Không ai trả lời. Cũng giống như bị ngăn cách bởi một thế giới, dù đối mặt cũng không nhận ra. Mặt Lục dừng lại một chút, lấy ra một miếng ngọc giản, liên lạc với giải hùng thượng nhân, lão khổ chủ này. Không ai trả lời. Hắn ta liên lạc với tất cả các cao nhân kim đan trong thạch thang chi minh. Không ai trả lời. Hắn ta lại lấy ra thưởng tham lệnh, mượn lòng tham ăn sâu vào mỗi người trong thạch thang chi minh, hóa thành xúc tu, tìm kiếm từng tu sĩ kim đan. Lòng tham biến mất. Mặt Lục nắm một ít ngọc tinh, ngưng tụ thành một mặt gương sáng, in hình ảnh của giải hùng thượng nhân lên đó, thi triển pháp thuật bói toán tình trạng của hắn ta. Nếu gương phát ra ánh sáng xanh, thì trạng thái rất tốt, nếu ánh sáng chuyển sang màu đỏ như máu, thì đã chết từ lâu. Không có phản ứng. Mặt Lục lại tạo ra một mặt gương khác, in hình ảnh của mặt gương kia lên đó, chính là để suy diễn một giả thiết, nếu có thể bói toán thành công trạng thái của giải hùng thượng nhân, thì mặt gương dùng để bói toán kia sẽ có dấu hiệu gì? Vẫn không có phản ứng. Mặt Lục nhìn vào khoảng không vô định, thở dài. Sự việc đã đến nước này, xin Khoa Minh tiền bối cho ta một lời nhắc nhở, xin người già cả lũ lẫn một lần. Lại bói toán giải hùng thượng nhân, mặt gương vẫn không có phản ứng. Hắn ta bức quẻ, bói toán mặt gương giả thiết thành công, tia ánh sáng của gương trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ tươi, rồi tan thành huyết tương hôi thối. Mặt Lục cất mặt gương có in hình người đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Xem ra những đệ tử kim đan bị lừa tới đây, không ngoại lệ đều bị sư phụ nguyên anh của mình biến thành một loại vật trung gian nào đó. Mặt Lục đột nhiên cười, ngồi xếp bằng xuống. Bí mật như vậy là để phòng ai chứ? Lâu Lâu, hừ hừ, đạo nhân của trại chăn nuôi, là hắn ta bảo mọi người làm như vậy phải không? Xem ra là để phòng vị Phật tổ đã phát nguyện kia. Mặt Lục tự nói với khoảng không vô định, dưới đảo mộng của hắn ta, pháp thân khổng lồ của Lâu Lâu vẫn im lặng, cũng giống như những nguyên anh đại năng đã ném đệ tử vào Bắc Câu Lư Châu kia. Các vị tiền bối chỉ là ném vào người ta. Vì cái gì? Xem ra là sau khi đạo nhân của trại chăn nuôi độ kiếp thành công, sẽ chia cho các vị đủ loại lợi ích. Hoặc là, giống như ta để lại một đôi mắt quan sát sư huynh và Mạc Đồ Phi Thăng làm kiếp số, các vị cũng để lại một đôi mắt trên người ta, quan sát một vị đại năng độ kiếp cảnh vượt qua kiếp số này của ta như thế nào. Ta chỉ là một tên kim đan, chỉ xem náo nhiệt thôi. Các vị nguyên anh nhất định có thể nhìn thấy nhiều hơn, nộ ra nhiều hơn, cũng có lợi cho việc độ kiếp ở độ kiếp cảnh sau này. Như để nói thêm cho cẩn thận, Mạc Lục lại bổ sung một câu: "Nếu các ngươi có thể sống đến độ kiếp cảnh." Tâm thần Mạc Lục như có cảm ứng, chạm đến một tiếng cười khẽ như ảo giác. Hắn ta tiếp tục nói: "Các ngươi xem, ta bây giờ ra nông nỗi này, chẳng còn gì cả, làm sao thay các ngươi đi gặp lão tổ tông ruột thịt của ta được? Chi bằng lại bố thí cho ta vài đệ tử nữa. Đợi ta đánh về Bắc Câu Lư Châu, giết Nhất Ly tán nhân, siêu độ tiêu số tham, biến cả châu thành một nguyên anh của ta, trên đường đi gặp lão tổ tông, nhất định sẽ cho tiền bối." "Không, lúc đó phải gọi là đạo hữu rồi, nhất định sẽ cho đạo hữu bỏ máu nhiều nhất một chỗ ngồi đặc biệt. Không ai trả lời, khiến Mạc Lục trông như đang lên cơn điên, tự nói những lời điên rồ. Hừ, toàn là lũ nghèo kiết xác. Mạc Lục lấy ra thưởng tham lệnh, lòng tham nổi lên, nhất thời bị hút vào một không gian u minh nào đó, rời khỏi mộng giới. Cũng cùng lúc đó, pháp thân của Lâu Lâu dưới ba đóa sen khẽ lay động, dường như mơ thấy điều gì vui vẻ. Trong ký ức của Mạc Lục, cuộc gặp gỡ với Tham Yến chủ vô cùng mơ hồ. Hắn ta chỉ nhớ rõ một câu nói rõ ràng: Kim hạp được xương, ta lấy hạp. Và hắn ta được ban cho một bí mật không biết diễn tả như thế nào, được phong ấn bằng một đoạn ký ức, được che giấu bằng câu đố, ngay cả bản thân hắn ta cũng không còn hiểu được đoạn ký ức đó nữa. Nhưng theo ký ức mơ hồ của hắn ta, bí mật này trong mắt người thích hợp lại vô cùng đơn giản và quan trọng. Ngoài ra, hắn ta còn được ban cho một trái tim mềm nhũn, chẳng khác gì tim lợn. Trên đó khắc vài chữ: Người thiện lương mổ ngực để kiểm tra. Mạc Lục nắm trong tay không thấy gì thần dị, nhưng hắn ta đoán, thứ này cũng cần một người thích hợp. Vì vậy, cánh cửa mộng giới mở ra, Mạc Lục lại bước vào Bắc Câu Lưu Châu, đi tìm người thích hợp. Chương 277, tượng Phật. Chương 277, tượng Phật. Một ngôi cổ miếu đổ nát phủ đầy dây leo, tượng thần vô danh đặt trên bàn đá đã bị đục phá mất mặt, chỉ còn lại những vết đục nông sâu khác nhau. Một làn xương tím từ nơi nào đó có đến, bao phủ tượng đá, những vết dịu đục trở nên mềm mại dính liền, thịt nảy sinh, trong nháy mắt liền phồng lên một khuôn mặt. Một đôi mắt đảo quanh, cười tủm tỉm đánh giá cứ điểm cuối cùng còn sót lại tu vi kim đan, cũng coi như đủ dùng. Mạc Lục vươn vai, phủi bụi vôi, vỗ vỗ đầu gối. Mạc Lục vừa lộ diện, liền có tiếng tụng kinh rõ ràng dính vào tai hắn, từ yếu dần mạnh, rồi ánh sáng nhàn nhạt nhuộm vào tầm nhìn của hắn, đến cuối cùng không còn thấy gì khác. Ngũ cảm mơ hồ xoay chuyển, trời đất phai màu, để lộ sự thật, một pho tượng Phật Đà to lớn dần dần hiện ra hình bóng, vĩ đại khiến người ta muốn quỳ lạy. Mà Phật Đà dường như có cảm giác, chậm rãi cúi đầu, ghé sát Mạc Lục, như đang hành lễ, như đang muốn ăn thịt đường. Nét khuôn mặt Phật nhanh chóng hiện ra, lấp đầy tầm nhìn của Mạc Lục, đó là khuôn mặt giống hệt hắn. Một tia linh quang mà Phật tổ tiếp dẫn đánh xuống lại một lần nữa bắt được Mạc Lục, độ dị tham sinh ca lại biến đổi, muốn bám vào hồn phách thân thể Mạc Lục, tái tạo một nguyên anh. Chư bàn dị tượng không ngừng, cho đến khi Mạc Lục nôn ra một trái tim, nắm chặt trong tay. Phật Đà như bong bóng vỡ tan, xuất hiện trước mắt Mạc Lục lại chỉ là một ngôi miếu đổ nát đầy bụi bặm. Phật Đà yêu ta sao? Mạc Lục cười khẽ một tiếng, nhét trái tim vào trong tay áo rộng của đạo bào Tham Yến chủ, gọi ta tìm một người thiện lương, xin hỏi Bắc Câu Lưu Châu, ai thiện hơn được Tiêu Số Tham? Hãy xem hiện nay Bắc Câu Lưu Châu, Phật Đản chi địa, lại bị hắn phá hủy thành bộ dạng gì. Hắn bước ra khỏi miếu đổ nát, men theo mùi người, bay thẳng đến nơi tụ tập phàm tục gần nhất trong ký ức. Khác với cảnh tượng náo nhiệt ồn ào khi Mạc Lục đến lần trước, nơi này đã không còn phàm tục nào có thể cử động. Như một giọt hổ phách từ trên trời rơi xuống, nhốt chặt mỗi rồi khắp thành. Bóng người trong thành với đủ loại tư thế, tất cả đều dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, mặc cho ngày lên mặt trời lặn, mưa tuyết gió bão. Tuy nhiên, ngọn lửa sinh mệnh của bọn họ vẫn còn, lại có một chút dao động pháp lực nhỏ bé lên xuống, liên kết với nhau, chuyển đi, hội tụ về trung tâm thành phố. Trong cảm nhận của Mạc Lục, giống như một cánh đồng lúa mì tươi tốt đến mức chật chội, theo gió cuộn trào những người này đã coi như là nửa bước chân vào cửa tu sĩ. Mặc dù chất lượng thấp, nhưng nhân với số lượng này, cũng đủ để gọi là đáng sợ, hoặc cũng có thể nói là ngon miệng. Mạc Lục tùy tay dò xét, liền vứt ra từ trong thành một tu sĩ trúc cơ, pháp lực của nhiều phàm tục trong thành đều dẫn đến hắn ta. Lại có một sợi tơ vô hình nhỏ bé, tiếp nhận pháp lực hội tụ khắp thành, dẫn đến một nơi xa xôi nào đó đối tượng có thể sát hại. Nghiêm Vô Nhị phần thưởng dự kiến, đấu mẹ thiên quan xá năng kinh, chú thích của Tiêu Số Tham, thịt chuột đỏ trăm cân, ánh nhìn của Tiêu Số Tham ghi chú, một trong những điểm chuyển pháp của đấu mẹ thiên quan. Tiêu Số Tham thương xót phàm tục đắc pháp sau đó chém giết nhiều chuyện, ghét tu sĩ mỗi người một lòng, tiếc không có thời gian tuyên giáo quản thúc, cho nên thay đổi pháp môn, thêm vào cái giá phải trả là bất động như tượng đá. Cả châu đột ngột bị trừng phạt, gần như không có phòng bị. Nghiêm Vô Nhị tu luyện pháp môn này, tu vi thấp kém, cũng không thể tránh khỏi tai họa Tiêu Số Tham càng ngày càng hiệu quả. Mạc Lục dâng lên một tia sát nghiệm, theo sau đó là sự lạnh lẽo khắp người. Tâm thần của hắn gào thét nói cho hắn biết, đây sẽ là một kết cục thảm khốc đến nhường nào. Mạc Lục cười nhạt một tiếng, hắn men theo điểm trúc cơ của Nghiêm Vô Nhị đi lên, phi độn hàng ngàn dặm, đi tìm một kim đan đại tu làm điểm nút. Dọc đường ngoài ý muốn sạch sẽ, tất cả sinh linh đã khai mở thần trí đều bị trói buộc trong đấu mệ thiên quan, làm công cụ tích trữ năng lượng hình người ta rời đi nhiều nhất cũng chỉ mười mấy ngày, trong thời gian ngắn như vậy mà thu thập sinh linh của cả một châu, đây tuyệt đối không phải là việc một đám kim đan có thể làm được. Bất quá thủ đoạn của tu sĩ quỷ bí cũng chưa biết chừng. Mạc Lục rất nhanh liền tìm thấy một hang động không có gì nổi bật, bên trong có một người ngồi bất động ở cửa hang, bóng dâm nghiêng nghiêng như rèm che phủ nửa người trên của hắn ta, chỉ lộ ra một đôi chân mọc đầy vảy bạc. Đối tượng có thể sát hại, Cam Minh đạo nhân phần thưởng dự kiến, Cam Minh y hiền ngữ, ánh nhìn của Tiêu Số Tham ghi chú, ngươi nên tìm cái chết ở nơi sống, đón chào sự sống ở nơi chết. Cam Minh đạo nhân trước khi xuống núi, sư phụ hắn là Liêu Trần chân nhân đã tặng lời này. Hắn đến gần, một chiếc lá rơi xào xạc, nhãn cầu của Cam Minh đạo nhân chậm rãi di chuyển, theo quy tích của chiếc lá đối với Mạc Lục đang dán sát vào người hắn ta để quan sát, thì hắn ta không hề hay biết tiểu tử này có chút đặc biệt, nhưng đạo hạnh vẫn còn nông cạn, không thể chống lại phản phệ bất động. Để tránh đánh rắn động cỏ, tha cho hắn ta một lần. Mạc Lục đè nén sự tò mò và tham lam trong lòng, chọn ra đường dẫn truyền pháp lực, không chút lưu luyến truy ngược lên trên, đi tìm Tiêu Số Tham. Cam Minh đạo nhân vẫn ngồi khoanh chân, khó nhọc nhìn chiếc lá xanh nhạt đang rơi xuống. Một con giun từ từ chui lên từ dưới đất, gặm nhấm chiếc lá, vừa ăn vừa đi, gặm thành chữ chết kiếp chết đã qua. Cứ chờ Phật tổ mở lồng. Cam Minh đạo nhân nhanh chóng đứng dậy, thò cái đầu không có tóc mà mọc đầy vảy bạc ra khỏi bóng râm, vớt chiếc lá và con giun lên, nhét vào miệng, sau đó hài lòng thở dài, người nghiêng ngả nằm vào trong hang, không lâu sau truyền ra một trận tiếng ngáy, lại qua một lúc, tiếng ngáy dần dần biến mất, bóng người cũng biến mất không thấy tăm hơi. Theo thời gian Bắc Câu Lư Châu bị đình trệ càng dài, lại càng đi sâu vào, Mạc Lục càng cảm thấy mình có lẽ là sinh linh duy nhất có thể cử động ở Bắc Câu Lư Châu. Những người còn lại đều làm tin tích trữ năng lượng cho đấu mẹ thiên quan sức mạnh sinh linh của cả một châu này, sao một kim đan nhỏ bé có thể chịu đựng được? Cho nên bọn họ chia thành 8 người. Đối tượng có thể sát hại, vô kỳ đối tượng có thể sát hại, nhất ly tán nhân phần thưởng dự kiến, đấu mẹ thiên quan 1/8, động âm diệu như thiên thư, ánh nhìn của tiêu số tham ghi chú, mời quân vào hũ, muốn bắt thì thả, phản gián, vô gián mặc kệ hắn ta trăm phương ngàn kế, cũng không địch lại một câu của tiêu số tham, bản thể của ta và đấu mẹ thiên quan đời trước có vài lần gặp mặt. 7 người có tu vi cao nhất, hoặc cũng có thể nói là 7 kẻ thất bại không đấu lại tiêu số tham, mỗi người chiếm cứ một phương, được pháp lực khổng lồ cung cấp gia trì, cũng bị trói buộc bởi cái giá khủng khiếp trong pháp lực, ngay cả Mạc Lục đang ở gần trong căn tấc, tùy ý quan sát cũng không thể phát hiện ra. Bọn họ đại thể tạo thành thế 7 sao vây quanh mặt trăng. Bị vây ở trung tâm, người tạo ra tất cả những điều này chính là tiêu số tham. Mạc Lục nhanh chóng đến gần Lân Lư thất quốc trước đây, nay là trường trụ Phật quốc không đúng. Mạc Lục nhíu mày, địa bàn của Phật quốc này sao lại mở rộng nhiều như vậy? Hắn chợt hiểu ra tên tiêu số tham này nhất định lại lấy được sức mạnh từ Thừa Phiệt Bồ Tát. Mạc Lục bước vào Phật quốc, bên trong cũng là một rừng tượng Phật bằng đá, một mảnh yên tĩnh. Hơi thở pháp lực tràn ngập đã chứng minh cho suy đoán của hắn chỉ là có bản thể độ kiếp cảnh chống đỡ, tại sao hắn ta lại cứ phải bám lấy sức mạnh của một nguyên anh Bồ Tát chứ? Mạc Lục cười nói, tiêu đại sĩ, cũng không phải tiêu nghiệt xúc. Giọng nói hư vô vang lên từ trong lòng Mạc Lục, hắn truy ngược nguồn gốc, là một phân thân. Là phân thân hắn từng giao dịch với tiêu số tham, đưa sức mạnh của Phật tổ tiếp dẫn vào trường trụ tịnh thổ làm vật trung gian. Chủ nhân của trường trụ tịnh thổ, Thừa Phiệt Bồ Tát đang nói chuyện với hắn. Lễ tán Thừa Phiệt Bồ Tát, có việc gì cần ta cống hiến sao? Chương 278, Thực Tâm. Chương 278, Thực Tâm. Mạc Lục làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Hắn nói, ta nói tiêu số tham cùng bọn người này một đám kim đan, làm sao bao quát cả một châu sinh linh, nghĩ đến Bồ Tát ra sức không ít. Ta muốn ngươi hủy hoại quốc gia của hắn ta, từ Trần Sa mà đoạt được, nên trả lại cho Trần Sa. Vị Bồ Tát kia im lặng một hồi, sau đó nguyền rủa như vậy, không thấy thiền hành ngày xưa. Mạc Lục cười hề hề đáp ứng. Liền có vật không hình đè lên người hắn, như khoác cả sa, hoặc chịu gông cùng tìm hắn ta. Bồ Tát không nói nữa, bần tăng tự Đông Thổ đại đường mà đến, đi đến. Mạc Lục ngâm nga bằng giọng quái dị những truyền thuyết không ai biết, thông thả dạo chơi tòa thành yên tĩnh này. Pháp lực khổng lồ hội tụ ở đây, lại như suối chảy ra biển, không thấy một chút dấu vết. Nhưng cùng lúc đó, uy áp mạnh mẽ, kinh văn vang lên bên tai không ngừng đều biểu thị sự tồn tại của một tu sĩ cường đại. Thậm chí, toàn bộ sinh linh Phật quốc chịu áp chế còn hơn cả những nơi khác ở Bắc Câu Lư Châu, một pho tượng đá trung tâm thần hồn phách không có chút nào, gần như vật chết đấu mẹ thiên quan xá nạn kinh tiêu số tham chú, quả là một đấu mẹ thiên quan. Mạc Lục chỉnh lý kinh văn hắn nghe được, chống lại ảnh hưởng tiềm di mạc hóa đối với hắn, người thường xuyên chịu đựng tiếp dẫn Phật tụng, việc này cũng không quá khó khăn. Nếu tu sĩ giới kim đan cảnh nghe được kinh này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị độ hóa không tự chủ được tu hành pháp môn này, làm pho tượng đá cung cấp pháp lực cho tiêu số tham. Ngay cả tu sĩ kim đan cũng khó tránh khỏi đạo hạnh lệch lạc, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Theo Mạc Lục thấy, tiêu số tham đã có vài phần đặc trưng của nguyên anh đại năng, nhưng vị đại năng này đi đâu rồi? Ngay cả tơ nện tiêu biểu cũng không thấy. Thần thức Mạc Lục phóng ra, quét qua trời cao, lại thấy một chút cho bụi rơi xuống. Hắn bay lên, thấy nửa đoạn dây thừng đã bị đốt cháy, đầu trên thông lên trời cao, mà đầu dưới lại không chạm đất, lơ lửng giữa không trung, rơi xuống từng chút bụi khói. Bên ngoài cũng không còn vàng ô dính đầy công đức kim chi như lúc Mạc Lục mới gặp, mà là trắng tinh không dính một chút dầu mỡ. Mạc Lục chạm vào phần đuôi cháy đen, vẫn còn chút nóng rát xuyên thấu xương, từ trong ra ngoài đốt cháy lòng bàn tay hắn. Tiêu số tham tự tay đốt đứt, rút hết tiền công đức kali rồi hủy tài khoản, hay là bản tôn của hắn ta dừng thanh toán mất thiết, cắt nguồn cung cấp rồi. Mạc Lục thoải mái nói đùa, bất kể liên hệ giữa tiêu số tham và bản tôn của hắn ta xảy ra vấn đề gì, đối với hắn đều là tin tốt. Đứng trên không trung, hắn nhìn xuống Phật quốc, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn một đường bay tới, hệ thống sắt thần vừa đi vừa mở, duy chỉ có đến Phật quốc này, lại một lần cũng không sử dụng được. Có một loại linh giác tiềm thức đang ngăn cản hắn. Đối với tình huống này, Mạc Lục cũng quen thuộc, hắn lập tức cười khổ nói, toàn bộ chúng sinh Phật quốc đều là nguyên anh đại năng tiêu số tham. Suy, cứ theo lầu lâu mà nhìn, cũng không phải là không thể. Phải tìm Bồ Tát giao nhiệm vụ rồi. Hắn trở lại đất Phật quốc, hô to tên Thừa Phiệt Bồ Tát. Bồ Tát không đáp lại. Mạc Lục liếc mắt nhìn, thấy cái bóng phía sau hắn, dán chặt trên phiến đá, mô phỏng hình dáng của hắn, bao phủ một đống đá vụn. Hắn bừng tỉnh cười nói, chúng sinh Phật quốc không phải là tiêu số tham, chỉ là bị cái bóng của tiêu số tham che khuất mà thôi. Làm thế nào để tìm tiêu số tham? Mạc Lục khoanh chân ngồi xuống, tìm kiếm mối liên hệ duy nhất giữa chúng sinh Phật quốc này và tiêu số tham, cái bóng phủ lên diện mạo ban đầu của bọn họ. Hắn không còn chống lại ảnh hưởng của đấu mễ thiên quan, tu hành pháp môn này. Thế là có một luồng pháp lực giống như mỏ neo từ đỉnh đầu hắn móc ra, chìm vào nơi hư vô hướng tây. Thần hồn phách của Mạc Lục cũng theo đó chảy ra, không lệch không nghiêng, men theo sợi tơ pháp lực đi về phía tây. Hắn hòa vào một vật khổng lồ không thể so sánh được. Nếu bắt hắn miêu tả, giống như một hũ gạo nhồi đầy ắp. Bầu trời đầy mây, mặt đất được lát bằng vàng. Mạc Lục khoác cả sa vẽ đầy cửa, rơi xuống mặt đất vàng. Tất cả các cánh cửa trên cả sa đều mở ra, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, chống đỡ những đám mây. Mạc Lục tận tai nghe thấy Thừa Phiệt Bồ Tát gầm lên giận dữ, hắn ta nói nghiệt xúc. Giọng nói của tiêu số tham vang vọng giữa trời và đất lại gần chút. Ca sa cuốn lấy Mạc Lục, như ngàn vạn thanh kiếm sắc nhọn đâm vào mây. Thừa Phiệt Bồ Tát không ngừng gầm thét. Mây trên trời rủ xuống, nhẹ nhàng bao bọc Mạc Lục, lấy đi chiếc ca sa kia. Vì vậy, Mạc Lục không còn nghe rõ Thừa Phiệt Bồ Tát đang nguyền rủa điều gì nữa. Mạc Lục không có ca sa, rơi xuống mặt đất vàng, đối mặt với mây trời dù sao cũng là Bồ Tát tẩu hỏa nhập ma sau đó bị chuẩn đề Phật tổ hàng phục, sao lại yếu ớt như vậy? Là chuẩn đề ra tay quá tàn nhẫn, hay là tiêu số tham quá mạnh? Mạc Lục chỉ kịp thốt ra một câu, liền lại thấy mây rủ xuống một cột mây to bằng thùng nước, rơi xuống trước mặt hắn, cách mặt đất ba thước. Trong cột mây truyền ra giọng nói ôn hòa của Tiêu Số Tham: ta nguyện xả thân để phụng sự chúng sinh. Tiêu Số Tham xuất hiện, nhất định có nguyên do. Mạc Lục lắng nghe, không nói gì, đấu mễ thiên quan kẻ đó đã lừa gạt ta. Bản tôn có lẽ là vì mê mội điên đảo, cũng đã quên chuyện này. Mà ta cũng có tội ngây thơ khờ dại. Nếu dùng đấu mễ thiên quan thành nguyên anh, bước cuối cùng cần phải nuốt hết hồn phách của thuộc hạ cúng dường. Pháp môn này trái với nguyện vọng của ta, cho nên khi nhận ra chuyện này, ta đã giải phóng thần thức của mình, cắt đứt việc thăng tiến nguyên anh, lại chỉ có thể lui về nửa bước. Đáng tiếc thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình. Mạc Lục nhìn lại mặt đất vàng dưới chân và mây trời. Một là sắc nguyên anh, một là thần thức nguyên anh, ta chuyển cho ngươi một pháp môn, là do bản tôn ngày xưa truyền lại, có thể hái sao bắt trăng, chia biển cắt bóng. Đối với việc phân cách đại đạo nguyên anh, phân giải sắc cũng có tác dụng rất lớn. Sau khi quán đỉnh, xin hãy thi triển pháp môn này lên ta, tạm thời cứu vớt chúng sinh Bắc Câu Lưu Châu. Mạc Lục hỏi: pháp môn như vậy, chỉ cần giết ngươi là được. Có phải có điều kiện gì chưa rõ ràng không? Tiêu Số Tham chậm rãi nói: chỉ cần làm việc thiện tích đức mà thôi. Mạc Lục đưa tay vào ngực, chỉ lắc đầu nói: ta lại là người không chịu nổi chuyện làm việc thiện tích đức này. Ngươi hãy tìm người khác đi. Ta nguyện xả thân để phụng sự chúng sinh. Tiêu Số Tham lẩm bẩm niệm tụng, âm thanh vang vọng giữa trời và đất. Hàng trăm xúc tu mây rủ xuống, như cơn lốc phong tỏa mọi đường lui của Mạc Lục. May mắn thay, Mạc Lục đã đưa tay ra, lấy ra một quả tim ngu xuẩn, sai lầm. Sáu chữ thiện nhân phẫu hung hợp nghiệm trên quả tim nhóm mó, biến thành một cái miệng lớn đẫm máu, cười nhạo hành động của Tiêu Số Tham. Và điều khiến Mạc Lục không ngờ tới là, Tiêu Số Tham rút lại tất cả các xúc tu, trong giọng nói lại có chút kính trọng và hy vọng: ngài là vị tiền bối nào trong hội? Công đức của vãn sinh so với ngài, giống như bóng nhỏ và mặt trời chói chang. Ôi, được gặp tiền bối một lần, được biết sinh linh cắt bụi được tiền bối cứu vớt, vãn sinh chết cũng không còn gì hối tiếc. Xin tiền bối chỉ giáo. Xin tiền bối cứu vớt chúng sinh Bắc Câu Lưu Châu. Quả tim cười khẩy nói: ngu xuẩn, sai lầm. Ngươi nói nguyện xả thân để cứu chúng sinh. Xả thân đối với ngươi có gì khó? Ngươi coi thân xác tính mạng như lông hồng, tính mạng chúng sinh như núi non. Lấy lông hồng đổi núi non, dù là kẻ ngốc cũng không dám phát cuồng như vậy. Tiêu Số Tham ly nhí, giống như một đứa trẻ con đi theo sau tiên sinh Tư Thục vãn sinh đức mỏng chính ngắn, xin tiền bối dạy bảo, với lòng bi mẫn của tiền bối, nhất định có biện pháp vẹn toàn. Quả tim cười mắng ngu xuẩn. An ta rồi ngươi sẽ biết thôi. Vãn sinh cảm tạ tiền bối xả thân. Mạc Lục nhìn quả tim bay lên, chìm vào trong mây. Sau một lúc im lặng, tiếng cười cuồng loạn và tiếng gào thét của Tiêu Số Tham vang vọng giữa trời và đất. Đúng rồi, đúng lắm. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Nên lấy núi non đổi núi non. Ta nguyện xả chúng sinh, để phụng sự chúng sinh. Chương 279. Ngoại truyện 1, Tử Hà. Chương 279, ngoại truyện 1, Tử Hà đại sa, yêu quái bản địa Tử Hà, năm nay 138 tuổi, công lực đạt trúc cơ, là tiền phong tuần tra 800 dặm Tử Hà dưới trướng Lộc Hà Vương, đồng lộc linh thạch 8000. Tiên sinh trẻ trung tiêu sái, có thời gian nhàn rỗi, có tình thú, muốn chọn một giai nhân trúc cơ cùng tu tiên đạo. Các vị có ý xin đến chỗ trực ban tại phủ Lộc Hà Vương để gặp mặt. Lão Hà Quy giao tờ trạng đã viết xong cho người lập nhân lập niên ngư trước mặt hắn xa tiên phong, ngài xem bản này thế nào? Theo như lời ngài, ưu điểm đều viết hết lên rồi. Nghiên ngư mân mê hai sợi râu thịt của mình, quay đầu hỏi tên mập bên cạnh đồn tiên sinh: bức họa tiểu tử ta thế nào? Nhất định phải đẹp trai một chút, lại đẹp trai thêm chút nữa. Tên mập kia duỗi bàn tay mập mạp chọc vỡ bong bóng nước phồng lên trên bụng, một đám mực đen như mực chảy ra, tản ra nhẹ nhẹ trong nước Tử Hà, bị hắn bắn lên giấy vẽ, thêm một nét râu dài cho con cá chê lớn trên tranh. Hắn ta lại ấn vỡ một bong bóng nước, chất lỏng màu đỏ bắn ra, bôi lên cây xoa đỏ trong tay cá chê lớn. Nghiên ngư đại sa nhìn thấy dung mạo cá chê của mình trong bức tranh sắp hoàn thành, tức giận đến mức hai sợi râu thịt giật giật. Hắn ta hét lên: đừng vẽ nữa, đừng vẽ nữa. Ngươi vẽ cái thứ quỷ quái gì vậy? Mập mạp đồn tiên sinh liếc hắn một cái: ngươi chẳng phải trông như vậy sao? Có vấn đề gì? Nghiên ngư đại sa tức giận xoay một vòng: vấn đề lớn rồi. Ngươi cứ vẽ đúng hình dáng của ta như vậy, tiên tử trúc cơ nào chịu đến tìm ta? Đồn tiên sinh phản bác một câu: đây, ngươi lừa người ta như vậy, cho dù đến tìm ngươi thì sao, chẳng phải vẫn không vừa mắt ngươi sao? Nghiên ngư đại sa nắm chặt râu thịt: cái này ngươi không hiểu rồi. Thiên nhân có câu: bước ra một bước, bước ra vài bước. Không lừa người ta đến, làm sao có lương duyên về sau chứ? Đồn tiên sinh bị bộ dạng hôn láo của hắn chọc cười. Hắn ta dứt khoát lấy ra một cuốn họa sách, lật ra, xé một trang ném cho hắn: đúng là một bức tranh đạo nhân cưới mây du ngoạn đại sa. Nhìn thấy thiếu niên đạo sĩ trong tranh trắng trẻo sạch sẽ, nhìn khiến người ta sinh lòng hảo cảm, trong mắt suýt nữa lồi ra chính là hắn. Không sai, đây chính là hình dáng của ta, đại sa. Hắn ta càng nhìn càng thích, lớn tiếng nói: đại gia, ta sau này hóa thành hình người, sẽ lấy hình dáng của hắn. Thế nào, Đồn tiên sinh, như vậy ta cũng không tính là lừa người chứ? Cùng lắm là vẫn chưa làm được thôi. Nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của Hà Quy và Đồn tiên sinh, đại sa cảm thấy mặt nóng bừng, nhưng vẫn không nỡ bỏ tờ giấy vẽ đó. Hắn ta tức giận bôi hai đường lên khuôn mặt đạo sĩ trong tranh, râu thịt vểnh lên, tự thấy càng nhìn càng giống, lúc này mới hài lòng. Bỗng có một tiểu đồng gõ cửa: các vị đại nhân, tiểu tuyển tan rồi, có thể ra điểm danh rồi. Đại sa bước ra khỏi căn phòng nhỏ có ghi chữ trực ban, vỗ hai tờ giấy lên ngực tiểu đồng: đi sao chép ra hàng ngàn hàng trăm bản, đại gia ta cần dùng. Hắn meo mắt nhìn xung quanh, thủy tộc lớn nhỏ nổi trên mặt sông, lật bụng trắng lên, trong đôi mắt cá trận trừng phản chiếu ánh sáng kỳ dị bảy màu. Khi tiểu tuyên đập đến, nếu không tìm được chỗ ẩn nấp, sẽ ra nông nỗi này, không thể tránh khỏi bị mê man mười mấy ngày. Đại sa đã bay một con bạch tuộc đang ủ cục thổi bong bóng, lấy ra vũ khí áo giáp mặc vào, đến bãi tập được mài rua từ cả một dạng san hô. Cấp trên đếm số người của tiên phong tuần tra xong, liền phiêu du rời đi. Đại sa đếm số người của đám tôm tép cua cá dưới chúng mình. Không tệ, sau một lần tiểu tuyển vẫn còn 30 tên đứng dậy được dựng nghi trượt lên. Đại sa hăng hái, cố ý tản ra khí tức, uy áp trúc cơ mạnh mẽ khiến mấy tiểu yêu đang cầm lọng, quạt dài ngã trái ngã phải xuất phát. Đại vương gọi ta đi tuần tra sông a. Hô, 800 dặm tiểu hà này, nước sông cuồn cuộn, nhìn từ đầu này, chỉ thấy nước trời một màu, không thấy bờ bên kia. Nước sông trong vắt, uống vào không có gì đặc biệt. Nhưng xoáy nước trong sông xuất hiện thường xuyên, bọt nước nổi lên đều có màu đỏ, lâu tan. Bọt nước này lại có mùi rượu thơm, không thua kém rượu ngon được ủ nhiều năm. Ngư dân thường xuyên vớt thứ này, bán lấy tiền đại xa khoáy động nước sông, gom tất cả bọt nước vào cốc. Hắn uống cạn một hơi, cảm thấy trong miệng dâng lên vị ngọt hậu, cả người lâng lâng. Có thuộc hạ nhỏ giọng nhắc nhở Thiên Phong, Lộc Hà Vương đã nói, không được trong giờ trực đại xa trừng mắt nhìn hắn, ta thật là không có mắt nhìn, ta đã làm gì nào? Thuộc hạ liền hơi rụt đầu lại. Đại xa lại pha cho mình một cốc, uống cạn, trong lúc lâng lâng nhìn thấy đạo sĩ trên bức tranh thông báo mới được in lại đang đạp trên mây mù, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng giống mình, đặc biệt là hai sợi râu đen hắn bôi lên, đặc biệt vai phong hạ hạ hạ, đạo lữ mau đến. Những bức tranh thông báo bay là tả xuống sông, đại xa đã đang mường tượng cảnh mấy vị tiên tử đến cửa, ta còn tưởng là con phép nào không biết trời cao đất dày dám vứt rác bừa bãi, hóa ra là ngươi hả? Một giọng nói âm trầm vang lên. Đại xa chán ghét nhìn sang, quả nhiên lại đụng phải con cá trạch đó. Con cá trạch này là Tiên Phong tuần tra dưới trướng Trà Hà Vương ở bên cạnh Lộc Hà Vương, rất giỏi lính hót, hơn nữa thấy xa Tiên Phong tiêu sái, hai sợi râu thì phai phòng, vậy mà cũng học theo, thật sự đáng ghét. Lúc này hơi men bút lên, đại xa cầm cây xoa đỏ, hùng hổ cá trạch giặc kia, chịu chết đi. Con cá trạch kia cũng đã sớm chuẩn bị, sử dụng một cây xà mâu, dẫn theo một đám tiểu yêu, xông thẳng lên. Hai đám yêu quái đánh nhau loạn xạ, khiến nước sông đỏ một mảnh, không biết là bọn nước hay máu yêu đại xa đánh đến hăng say, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay nơi binh khí rơi xuống trống rỗng, lớp màng nước vốn phủ trên người, như cánh tay sai khiến cũng biến mất. Hắn ta hơi tập trung tinh thần, con cá trạch vốn đang giao chiến với hắn cũng không thấy bóng dáng. Hắn đứng giữa không trung, nước sông treo ngược trên đỉnh đầu, bầu trời lại rơi xuống dưới chân. Từ một điểm nhỏ nơi nước trời giao nhau bắt đầu vặn mèo, trong chốc lát hình thành một xoáy nước khổng lồ, mọi thứ xung quanh, bất kể nước hay trời đều xoay tròn rơi vào điểm đó. Đại xa nhân lúc cơ thể còn có thể cử động, trực tiếp quỳ xuống, đôi cá thành thạo vỗ vào lưng trúc dạng nguyên soái, tiểu yêu nhận tội, tiểu yêu nhận tội. Xoáy nước mở ra, đó là một con mắt. Giọng nói tức giận truyền ra, tháng này là lần thứ năm rồi. Là Lộc Xuyên xúi giục ngươi làm sao? Muốn gây chuyện à? Đại xa trực tiếp khóc lóc không liên quan đến đại vương nhà tiểu tử à? Tiểu tử chỉ là thấy con cá trạch kia khó ưa, muốn dạy dỗ hắn ta một trận. Bên cạnh hắn cũng truyền đến một giọng nói trúc dạ nguyên soái đại nhân, tiểu yêu cũng chỉ là thuận thế đánh cho con cá chê ngu ngốc kia một trận thôi, không có chuyện gì lớn. Con mắt nhìn bọn họ một lúc, xoáy nước khép lại cũng đi. Ta sẽ thông báo cho đại vương của các ngươi. Mọi thứ xung quanh đại xa vỡ vụn, hố đen khổng lồ nuốt chửng hắn. Đợi đến khi trước mắt sáng trở lại, đại xa lại rơi xuống nước tử hà, bên cạnh một đám tôm tép cua cá cũng như bánh trưng rơi xuống, đám yêu quái cá trạch đối diện cũng chẳng khá hơn, ngã trái ngã phải đại xa và cá trạch mắng nhau một hồi, rồi rời đi. Trên đường trở về, đám thủy yêu này không ngừng khoe khoang thần thông của trúc dạ thấy chưa, đó chính là thần thông độc nhất vô nhị của đại yêu kim đan, hư giới, không biết Lam ẩn nguyên soái dưới trướng đại vương nhà ta có thể áp đảo hắn ta không? Xì xì, kim đan cảnh thật đáng sợ, đại xa trở về giao nộp nhiệm vụ, tuy bị thông báo vì đánh nhau mà bị phạt nửa tháng lương, nhưng sau khi tan làm rượu được cung cấp không giới hạn, hắn ta nhanh chóng quên chuyện này trong lúc khoe khoang, ôm ấp mong đợi đẹp đẽ về đạo lữ đến cửa, hắn ta ngủ ngon lành. Năm đó đại xa 138 tuổi, kể từ khi các yêu vương lập giao ước, trị thủy loạn, cùng quản lý tiểu hà đã qua trăm năm. Ngày tháng trôi qua êm đềm như tiểu hà, cũng như tiểu hà nổi lên bọt nước ngọt ngào say lòng người. 100 năm an nhàn này khiến hắn quên rất nhiều chuyện trước kia. Ví dụ như, tác dụng quan trọng nhất của bọt nước tiểu hà là để thủy yêu có thể chết một cách đàng hoàng trong cơn mê man. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn sẽ lại nhớ ra thôi. Chương 280. Ngoại truyện 2, Lung Phật Thành. Chương 280, Ngoại truyện 2, Lung Phật Thành đương. Tiếng chuông ngân vang vọng khắp Lung Phật Thành. Tiểu tử vạt rủi mắt, ngồi dậy. Hắn ta bóp nhẹ tấm chăn đông mềm mại phủ trên người, không như rơm dạ lông gà gai góc, mùi hương thoang thoảng bên chóp mũi cũng không phải mùi mồ hôi lẫn với nước tiểu, mà là mùi đàn hương say đắm lòng người. Cuộc sống như mộng ảo này khiến tiểu tử vạt cười rạng rỡ như hoa nở trong lòng. Hắn ta lập tức quỳ xuống, hướng về phía đại điện, thành tâm niệm cảm tạ Phật tổ chuẩn đề, địa chủ lao ra. Tiểu Sa Di cùng phòng thấy hắn ta như vậy liền bật cười. Ngươi trêu chọc hắn ta này, vặt, tại sao ngươi lại gọi Phật tổ chuẩn đề là địa chủ lao ra? Địa chủ lao ra nào xứng với Phật tổ? Ngươi thật là bất kính với Phật. Tiểu tử vạt nghiêm túc nói, nhà ta đời đời làm ruộng cho nhà địa chủ lao ra họ Đàm. Sau đó, đại sư thúc chuộc ta ra, ta cứ tưởng ngài ấy mua ta về làm ruộng. Ngài ấy nói ngài ấy là trường công của nhà Phật tổ chuẩn đề, nói ta có duyên với Phật. Ta đến chùa làm việc, sống tốt như vậy, Phật tổ chuẩn đề địa chủ lao ra nhất định là địa chủ lao ra còn lớn hơn cả địa chủ lao ra họ Đàm. Ta phải cảm tạ ngài ấy thật tốt. Ba tiểu sa di cùng phòng nghe hắn ta nói vậy, cùng nhau cười ầm lên. Ngay sau đó, bọn họ xé rách áo cà sa, để lộ bộ lông đen đang mọc nhanh chóng trên ngực. Trong nháy mắt, ba tiểu sa di hóa thành ba con sói khổng lồ, từng miếng xé xác tiểu tử vạt, nuốt chửng vào bụng. Tiểu tử vạt rơi vào bóng tối tuyệt vọng đau đớn, trong lòng hắn ta chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt, không nên như vậy. Tiểu tử vạt quỳ sụp xuống đất, miệng niệm cảm tạ Phật tổ chuẩn đề, địa chủ lao ra. Tiểu sa di cùng phòng ngồi dậy, thấy hắn ta như vậy liền bật cười. Ngươi trêu chọc hắn ta này, vặt, tại sao ngươi lại gọi Phật tổ chuẩn đề là địa chủ lao ra? Địa chủ lao ra nào xứng với Phật tổ? Ngươi thật là bất kính với Phật. Tiểu tử vạt lặng lẽ nhìn ngươi một cái, một luồng sức mạnh vô cơ khiến ngươi ngậm miệng lại. Tiểu sa di tự cảm thấy mất hứng, quay sang gấp chăn. Bốn người tự rửa mặt. Tiểu tử vạt bước ra khỏi phòng. Bọn họ là những tiểu sa di chưa được ban pháp danh, không cần phải cùng các tăng nhân trong chùa làm công khóa buổi sáng. Vì vậy, Thời gian công khóa buổi sáng là thời gian ăn sáng của bọn họ, đây cũng là một trong ba thời điểm tiểu tử vạt thích nhất trong ngày. Có rất nhiều bánh bao tràng lớn, chờ hắn ta lấy ăn, không cần lo lắng bị cha mẹ đánh đập, bảo hắn ta trở lại cho các huynh đệ có thể làm việc. Ngược lại, lão tiên sinh đứng cạnh bánh bao luôn khuyến khích hắn ta, lấy thêm chút nữa, lấy thêm chút nữa, ăn nhiều mới lớn được. Tiểu tử vạt ngẩn người dừng lại trước những chiếc bánh bao lớn. Đống bánh bao lớn tỏa ra ánh sáng xanh lục, không ngừng núp đích. Lão hòa thượng cầm môi bên cạnh nhìn hắn ta với vẻ chịu mến lấy đi, "Tiểu hòa thượng, ăn nhiều một chút." Tiểu tử vạt do dự cầm lấy một cái bánh bao, nhấp nháp. Hắn ta đã từng ăn những thứ bẩn hơn, kỳ lạ hơn, nên khi quyết định ăn, hắn ta không chút do dự nhét vào miệng. Hắn ta đột nhiên cảm thấy người hơi tê cứng, sờ bụng, lại sờ vào khoảng không. Tiểu tử vạt nghi hoặc túi đầu, phát hiện trên bụng đã có thêm một lỗ lớn màu xanh đen kỳ lạ, vẫn đang không ngừng mở rộng. Chẳng mấy chốc, ngũ tạng lục phủ của hắn ta đều bị lỗ lớn màu xanh đen nuốt chửng. Tiểu tử vạt rơi vào bóng tối tuyệt vọng đau đớn, trong lòng hắn ta chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt, không nên như vậy. Tiểu tử vạt quỳ sụp xuống đất, miệng niệm cảm tạ Phật tổ chuẩn đề, địa chủ lao ra. Tiểu Sa Di cùng phòng vẫn còn co do trong chăn, thấy hắn ta như vậy liền bật cười. Ngươi trêu chọc hắn ta này, vạt, tại sao ngươi lại gọi Phật tổ chuẩn đề là địa chủ lao ra? Địa chủ lao ra nào xứng với Phật tổ? Ngươi thật là bất kính với Phật. Tiểu tử vạt không muốn lên tiếng, hắn ta rửa mặt rồi đi đến nhà ăn cung cấp cơm cho tăng nhân. Hôm nay không hiểu sao, hắn ta đột nhiên không muốn ăn bánh bao nữa. Vì vậy, hắn ta múc một bát cháo. Cháo trong chùa cũng là thứ tốt, trắng mịn, nhìn không khác gì cơm trắng. Chỉ là khi uống cháo, tiểu tử vạt luôn nhớ đến người anh thứ hai của mình. Có một đêm, anh hai lén lút dẫn hắn ta đi ăn trộm lương thực nhà địa chủ lao ra họ Đàm. Bọn họ như những con chuột nhỏ, mỗi người nắm một nắm gạo lẹn ra ngoài, anh hai bưng bát vỡ ra, cho gạo vào bát, múc nước sông ngâm vào, chính là một bát cháo ngon nhất. Chỉ là sau khi uống bát cháo đó, bụng anh hai ngày càng to ra, người cũng gầy đi. Thầy lang nói là do ăn phải đồ không sạch sẽ, bị bệnh run sán, không có tiền chữa, anh hai liền qua đời. Sau ngày anh hai được chôn cất, tiểu tử vạt luôn cho em gái nhỏ ăn cháo loãng. Tiểu tử vạt đang uống cháo ngọt, một vị sư huynh đến chùa sớm hơn hắn ta đột nhiên tiến lại gần sư đệ, đệ có phát hiện, các đại sư huynh không đến ăn cơm không? Tiểu tử vạt ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả thật, bình thường giờ này đã phải tan công khóa buổi sáng rồi. Các đại sư huynh đã được ban pháp danh trong chùa nên đến ăn cháo cơm. Nhưng bây giờ trong nhà an toàn là tiểu Sa Di, không có một đại sư huynh nào. Sư huynh vẻ mặt bí hiểm đệ nghe ta nói này, đêm qua lại có một đại sư huynh niệm sai kinh Phật của Phật tổ chuẩn đề, gây ra đại họa. Hai, lửa thiêu rủi mấy gian tăng xá. Bây giờ các đại sư huynh đang bị các đại sư thúc ở giới luật đường hỏi tội. É là đến bữa trưa cũng không được ăn. Tiểu tử vạt rất sợ các đại sư thúc ở giới luật đường. Mặt bọn họ đen sì, giống như những người giám sát cầm roi dài đứng ở đầu ruộng. Lúc này, vị sư huynh kia lại cười nói đoạn kinh mà vị đại sư huynh kia niệm sai, đệ có muốn nghe không? Một chuỗi kinh văn khó hiểu được hắn ta đọc ra. Toàn thân tiểu tử vạt bốc cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn trong tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử vạt rơi vào bóng tối tuyệt vọng đau đớn, trong lòng hắn ta chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt, không nên như vậy. Hắn ta do dự, không quỳ xuống, hướng về phía lại điện, niệm cảm tạ Phật tổ chuẩn đề, địa chủ lao ra. Tiểu Sa Di cùng phòng đạp chăn ra, trêu chọc hắn ta này, vặt, tại sao ngươi lại gọi Phật tổ chuẩn đề là địa chủ lao ra? Địa chủ lao ra nào xứng với Phật tổ? Ngươi thật là bất kính với Phật. Tiểu tử vạt đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi, bất chấp tiếng gọi phía sau, hắn ta chạy ra khỏi phòng, vừa định đến nhà ăn, lại dừng bước. Trong nhà ăn có thứ gì? Tiểu tử vạt không biết, nhưng hắn ta không muốn đi. Nhưng hắn ta còn có thể đi đâu? Đứng bên đường, nhìn những ngôi nhà cao lớn, ngôi chùa cao chót vót ở phía xa, tiểu tử vạt chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, lần đầu tiên hắn ta từ bỏ khát vọng đối với ngôi chùa. Hắn ta mới đến đây, chưa được hắn ta quên mất bao lâu rồi, dù sao cũng không lâu. Nơi này đối với hắn ta vô cùng xa lạ. Nơi hắn ta quen thuộc là mảnh ruộng nhà mình thuê, căn nhà siêu vẹo chật chội, nhưng lại chứa đầy người nhà. Hắn ta nhớ nhà vạt, ngươi đang làm gì ở đây? Một bóng đen bao trùm lấy tiểu tử vạt. Tiểu tử vạt ngẩng đầu nhìn rõ mặt người đến, lập tức nắm chặt lấy quần áo của ngài. Là vị đại sư thúc đó, trường công của nhà Phật tổ chuẩn đề. Ngài ấy rất lợi hại, chỉ cần nói vài câu với địa chủ lão gia họ Đàm, địa chủ lão gia họ Đàm chưa bao giờ chịu buông tha ai, lại giao sổ sách của mình cho ngài ấy. Tiểu tử vạt cầu xin đại sư thúc, ta muốn về nhà thăm, mẹ ta sẽ nhớ ta. Ta không phải muốn bỏ trốn, ta muốn khuyên bọn họ đến đây, để bọn họ đến đây hưởng phúc. Vị tăng nhân bị tiểu tử vạt kéo tay, vẻ mặt hoang mang, ngươi còn có người nhà sao? À, bần tăng nhớ ra rồi, năm đó thấy ngươi có một trái tim Phật trong sáng, liền đưa ngươi về chùa, đó là khi nào nhỉ? Tăng nhân gãi đầu suy nghĩ một hồi, vẫn không nhớ ra. Ngài ấy lộ vẻ bất lực, một trường đập nát đầu chọc của mình, lấy đầu của tiểu tử vạt đặt lên trên. Tiểu tử vạt rơi vào bóng tối tuyệt vọng đau đớn, trong lòng hắn ta chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt, không nên như vậy. Đến giờ niệm kinh rồi, một giọng nói nhắc nhở hắn ta, tiểu tử vạt mở người, nói khô khan cảm tạ Phật tổ chuẩn đề, địa chủ lao ra. Tiểu Sa Di cùng phòng thấy hắn ta như vậy liền bật cười. Ngươi trêu chọc hắn ta này, vặt, tại sao ngươi lại gọi Phật tổ chuẩn đề là địa chủ lao ra? Địa chủ lao ra nào xứng với Phật tổ? Ngươi thật là bất kính với Phật. Giọng nói đó bảo hắn ta chạy. Tiểu tử vạt chạy, chạy qua tiểu Sa Di cùng phòng, chạy qua lão hòa thượng cầm muôi, chạy qua sư huynh niệm chú, chạy qua đại sư thúc đang hoang mang. Giọng nói đó ngày càng rõ ràng, bảo hắn ta chạy. Tiểu tử vạt lại chạy, chạy qua hành lang mọc đầy cánh tay, chạy qua tượng Bồ Tát đẫm máu, chạy qua tảng kinh cắt tan chạy trong bóng tối, chạy qua. Hắn ta chạy qua bức tường đổ nát. Hắn ta nhìn thấy một màn sáng màu xanh lam trong suốt, hắn ta nhìn thấy vô số màn sáng giống hệt nhau bên ngoài màn sáng. Quần thành vô số quả cầu, trong quả cầu là vô số người khác nhau, cùng một ngày chết theo vô số cách khác nhau, đây là tất cả mọi người trong Lung Phật thành. Hắn ta cũng nghe rõ giọng nói đó. Đó là giọng nói của chính hắn ta. Hắn ta cũng nghe thấy tiếng màn sáng vỡ vụn, vô số lần luân hồi ùa về trong tâm trí hắn ta trong nháy mắt, rồi lại tan biến thành hư vô trong nháy mắt. Cuối cùng, tiểu tử vạt nhìn thấy ngài, thật vĩ đại, thật uy nghiêm. Chỉ một cái liếc mắt nhẹ nhàng, đã khiến tiểu tử vạt cảm thấy vô cùng vui sướng.
Đúng vậy,
vui sướng. Tiểu tử vạt đã giác ngộ mọi thứ trong niềm vui sướng. Hắn ta luôn đúng, Phật tổ chuẩn đề chính là địa chủ lão gia. Tất cả nhân vật trong thành này đều là những bông lúa chịu hạt trên ruộng của địa chủ lão gia. Bây giờ, bông lúa tiểu tử vạt đã chín trong mùa luân hồi. Được mua rồi. Địa chủ lão gia nhân từ cầm sổ sách, điền khế, phái trưởng công của ngài xuống. Tiểu tử vạt dâng trái cây của mình trong niềm vui sướng. Hắn ta niệm đi niệm lại hàng ngàn, hàng vạn lần. Chỉ có chuẩn đề là Phật. Chương 281. Ngoại truyện 3, Nhược Sa Quốc. Chương 281, ngoại truyện 3, Nhược Sa Quốc. Hắn ta sống lại rồi. Di nguyện của hắn ta là đi Cửu Xuyên một chuyến. Nhị thẩm của ta cũng sắp chết, nên đã cùng cho cốt xá lợi của hắn ta lên đường tìm Cửu Xuyên. Nàng ta đi rồi thật tiêu sái. Còn huyệt cắt địa đã định cho nhà ta 10 năm nữa là đến hạn. Nếu không an táng, huyệt cắt địa sẽ bị lấy lại mất. Bọn họ, những người em họ mà ta chưa từng gặp mặt, không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Vì vậy, ta bị đại bá đuổi đi tìm nàng ta. Đó là lý do ta lên đường. Tiểu tử đặt đầu lên gối, chải tóc. Hắn ta hứng thú nhìn đám người cầm đao vây quanh đây là cướp bóc sao? Ta chết 80 năm rồi mới thấy lần đầu. Nhị đầu lĩnh điều khiển phi đao lặng lẽ truyền âm cho đại đầu lĩnh. Đầu lĩnh, chúng ta thật sự muốn đối phó với tiểu tử quỷ quái này sao? Nói nhảm, theo ta chém. Khách đã bỏ ra giá lớn, một cỗ thi thể chưa đến luyện khí tầng 5 tầng 6 thì có gì phải sợ. Đại đầu lĩnh thúc dục pháp lực, hét lớn một tiếng, đám cướp phụ họa. Một sợi dây xích từ sau lưng hắn ta bắn ra, móc rách da thịt, liên kết hắn ta với tất cả đám cướp dưới trướng. Một cái đầu hổ được phát họa đơn giản nhập vào lưỡi đao của hắn ta, huyết quang bừng lên. Chỉ trong nháy mắt, hơi thở của hắn ta tăng lên đến luyện khí tầng 9 đao dài bổ xuống, tiếng hổ gầm như sấm. Đầu tiểu tử lăn xuống gối, đôi mắt mở to của đại đầu lĩnh bị móng tay hơi dài của tiểu tử móc rách. Hắn ta khoa tay múa chân một hồi, út ngược hốc mắt của đại đầu lĩnh, nhấc cái đầu đứt lìa của hắn ta lên. Tiểu tử nhẹ nhàng rạch một đường, toàn bộ xương sọ của đại đầu lĩnh rơi xuống một cách chân tru, lộ ra góc não tươi sống. Hắn ta sờ soạng khắp nơi, thấy một mảnh đao bị đập cong, kích thước vừa vặn, liền lấy ra cắm vào góc não. Tiểu tử lấy ra một cái thìa, bỏ vào miệng, hài lòng gật đầu. Lúc này đang là tháng 9, trời cao trong xanh, sóng biết dập dờn bên hồ, gió như bông gòn thấm nước. Góc áo tiểu tử bay phấp phới, tâm tư cũng theo góc áo bay phấp phới. Hắn ta muốn ăn cá. Nói là làm, tiểu tử bước trên mặt hồ, nước hồ nhẹ nhàng vỗ về mắt cá chân của hắn ta. Từng con cá bị hắn ta đá lên khỏi mặt nước, phết óc nào nương qua, rồi rắc gia vị, làm cho hành trình của hắn ta thêm phần tươi sáng. Hắn ta bước đi trên mặt hồ, còn phía sau hắn ta, trên bờ, nấm mộ chất đầy máu thịt của đám cướp từ từ tan vào nước hồ, mang đến cho cá trong hồ món quà của thiên nhiên. Không lâu sau, óc nào đã hết, mặt hồ cũng đi đến tận cùng. Tiểu tử vịn cái đầu lỏng lẻo của mình, nhẹ nhàng nhảy lên bờ, xin chào, ta là Tần Thanh. Hắn ta tự giới thiệu với bộ xương đang cháy ngọn lửa đen trên bờ. Xương hàm của bộ xương động đậy Nhược Sa Quốc, phong vệ. Có người mời ngươi đi sống. Làn gió mang theo hắc viêm bổ tới. Ngài này là luyện khí tầng 9 chân chính. Tần Thanh bay đầu ra sau phong vệ cũng ra ngoài nhận việc riêng sao? Ta cái gì cũng không muốn xem. Làn gió của phong vệ nhanh chóng đến, thiêu cháy chiếc áo dài dính đầy máu của Tần Thanh. Hốc mắt bộ xương của ngài ta tràn ngập khoái ý được tự tay giết chết một đệ tử thế gia, tuyệt đối là chiến tích đáng nói nhất trong sự nghiệp phong vệ của ngài ta. Câu nói thứ hai của Tần Thanh cũng vang lên, đồ nướng ăn ngắn rồi, không cần giữ hắn ta lại. Áo dài của hắn ta bị thiêu rụi, lộ ra một đôi mắt dữ tợn, lấy hai bầu ngực làm mắt, rốn xẻ đến eo làm miệng. Một vị quỷ thần ban tặng khuôn mặt của mình, bám vào thân thể Tần Thanh, giận dữ nhìn kẻ ác đến xâm phạm. Phong vệ cao hơn Tần Thanh, nhưng dưới khuôn mặt này, ngài ta lại cảm thấy mình rơi vào vực sâu không đáy, bị vô số ác quỷ xé xác, mà trên đỉnh đầu ngài ta, ánh sáng trắng duy nhất lại bị một khuôn mặt to lớn khủng khiếp chiếm giữ. Nó đang nhìn xuống, nó đang chọn con mồi. Cái miệng lớn mở ra, chút hắc viêm trưởng phong bị hút sạch đói. Phong vệ quỳ xuống dưới khuôn mặt này, cung kính tháo cánh tay phải của mình, đưa lên, để nó nhai ngấu nghiến không đủ. Phong vệ càng thêm hoảng sợ, ngài ta không ngừng tháo rời xương của mình, đưa ra phía trước. Dâng lễ vật cho vị thần vĩnh viễn không bao giờ no. Cái gì cũng tháo hết rồi. Phong vệ chỉ còn lại cái đầu lâu bay vào cái miệng lớn đó. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong suy nghĩ vỡ vụn của ngài ta dường như hiện lên một hình ảnh, ngài ta nhớ ra điều gì đó, cuối cùng bị niềm vui sướng khi hầu hạ thần minh lấn át. Khuôn mặt nuốt chửng toàn bộ phong vệ xong, càng thêm thoải mái, cũng càng thêm đói cồn cào đói. Bên hồ nổi gió, gió cuốn theo đất cát, cỏ cây, nước hồ, tạo thành những hình người méo mó. Quỳ dưới khuôn mặt khổng lồ, dâng lễ vật cho nó đủ rồi. Thần Thanh quay đầu lại, nhắm mắt, mí môi, khuôn mặt khổng lồ hoàn toàn im lặng. Những hình người đó biến mất trong sự tiếc nuối khi chưa kịp dâng lễ vật, sụp đổ. Thần Thanh xoa xoa bụng nhỏ, thay một bộ quần áo mới, tiếp tục đi về phía trước. Hắn ta cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình ngày càng dồi dào, giơ tay lên, một luồng hắc viêm phun ra. Đối với hiệu quả như vậy, Thần Thanh rõ ràng rất hài lòng. Lộng Phật Thành quả nhiên là một nơi tốt. Không biết Tiểu Hà lại để ta nhặt được thứ gì tốt. Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Cửu Xuyên nghe tên đã thấy rất giống Tiểu Hà, đi Tiểu Hà thôi. Hắn ta mở bản đồ ra, xóa bỏ lộ trình ban đầu, quanh co khúc khuỷu, cuối cùng thông đến hướng Tiểu Hà, đi Tiểu Hà. Đó là câu chuyện của ta. Về một chuyến du lịch nhàn nhã của một đệ tử thế gia. Cô nương Khiết Hoa có nguyện ý đồng hành cùng ta, sau này cũng có người chăm sóc không? Buổi tối, quán trọ ven đường, Tần Thanh uống cạn một bát rượu, hào sảng nói đối diện hắn ta là một nữ tử mặc đạo bào. Không chỉ có đôi mắt đẹp làm Tần Thanh vô cùng thoải mái, mà giọng nói còn như gió thê lương trước mộ, đặc biệt hợp khẩu vị của hắn ta. Tần Thanh nhìn thấy nàng, trong lòng không khỏi rung động, một số lời bình thường không nói ra cũng nhân lúc uống rượu mà thổ lộ. hắn ta đã đang lên ý tưởng, một câu chuyện đẹp về người chết và người sống vượt qua ranh giới âm dương, cùng chôn cất trong mộ huyệt. Nữ tử cau mày, nói với bên cạnh sư phụ, hắn ta thật sự cái gì cũng không biết. Về lai lịch của khuôn mặt đó hỏi ba lần đều không biết. Sư phụ. Thần thanh nghiêng đầu, bên cạnh nàng ta chẳng có gì cả. Hắn ta nảy sinh dự cảm không lành. Một giọng nói giản mua vang lên, thấp thoáng rên rỉ bên tai hắn ta sức mạnh bị dò dỉ bên ngoài lồng Phật tự đã được thu hồi. Hắn ta chỉ là một tên lính quèn, để hắn ta tỉnh lại đi. Thần thanh dùng mình một cái, ngồi dậy. Ngực đau nhói, hắn ta cúi đầu xuống, cả một lớp da thịt bị lộ ra. Khuôn mặt đó. Thần thanh đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy một lao đạo sĩ nhỏ bé cao ba thước, đang cuộn một tấm da. Da thịt rủ xuống dưới chân ngài, lộ ra cái miệng lớn đó đã bị chỉ tím câu lại. Bên cạnh lao đạo sĩ đứng một nữ tử mặc đạo bào, dáng người bình thường, dung mạo bình thường, còn có vài nốt ruồi cô nương kết hoa. Nữ tử quay đầu lại, vẻ mặt bình thản là ta. Ngươi bị nhiễm sức mạnh quỷ dị của lồng Phật tự, lâu ngày sẽ bị nó nuốt chửng. Còn bọn ta là đệ tử dưới trướng U Ngộng Thiên Tôn, tuân mệnh phong ấn quỷ dị của lồng Phật tự. Trước đó gọi ngươi vào giấc mơ chính là ta, để ngươi ngoan ngoãn khai báo, ta đã nặn ra một khuôn mặt đẹp. Đắc tội rồi, đừng trách. Khuôn mặt không giống nhau, nhưng vẫn là giọng nói đó. Lao đạo sĩ quận tấm ra lại, gọi nữ tử đi thôi. Còn những nơi khác cũng bị dò dỉ. Tần Thanh vội vàng ngăn bọn họ lại, ta có thể đồng hành cùng hai vị không? Lão đạo sĩ cười nói ha ha, U Ngộng nhất mạch bọn ta đi đường khác với những tu sĩ khác. Tiểu tử thi thể ngươi không theo kịp đâu. Tần Thanh dứt khoát quỳ xuống sư phụ, xin nhận đệ tử một lạy. Nữ tử kinh ngạc kêu lên. Khoảnh khắc đó, Tần Thanh biết, hành trình của hắn ta mới thực sự bắt đầu. Chương 282. Ngoại truyện 4, đạo quán, 1. Chương 282, ngoại truyện 4, đạo quán. Nơi sâu thẳm của đạo quán có một gian mật thất. Bên trong mật thất có một pháp khí vô thượng, có một quyển đạo kinh thông thiên, có một vị chân tiên trường sinh bất tử. Các đạo nhân trong quán thì thầm to nhỏ, như gió thổi rơi tuyết động. Mỗi khi sớm khóa kết thúc, sau khi quan chủ mang theo uy thế kinh người nặng nề như núi non rời đi, các đạo nhân ngồi thiền trong điện liền trở nên ồn ào, giống như băng xương tan đi, cá nhảy lên khỏi mặt nước thổi bong bóng. Cũng giống như cá liên tục thổi bong bóng, bọn họ không ngừng lại nhảy, dùng tiếng gió khe khẽ cùng khói hương đè nén để dựng nên một gian mật thất. Chỉ là gian mật thất này trong miệng những đạo nhân khác nhau, không chỉ bảo vật bên trong khác nhau, mà ngay cả vị trí của mật thất cũng khác xa nhau. Có trăm đạo nhân thì có trăm gian mật thất. Có người nói, mật thất đó nhất định nằm ở vị trí cực kỳ bí mật và nghiêm ngặt trong quán, do quan chủ đích thân canh giữ lối vào mật thất. Thậm chí tu vi kinh người của quan chủ, kiếm thuật lấy mạng người trong nháy mắt cũng là có được từ bảo vật lò đan trong mật thất. Hắn ta nói xong, liền từ trong tay áo lấy ra một hạt bụi lò nhỏ như hạt gạo, tự xưng là rơi ra từ y bảo của quan chủ. Lại có người phản bác nói không không, quan chủ làm sao biết mật thất ở đâu, đạo kinh được cất giấu trong mật thất thông linh, che mắt bịt tai quan chủ, khiến ngài ấy không thấy được, cũng không lấy được. Chỉ đợi đạo nhân nào có duyên ngộ, nhìn thấu huyền diệu, hiểu rõ vị trí mật thất, mới có thể được đạo kinh do bậc đại năng để lại lựa chọn. Nói xong, hắn ta lấy ra một tấm lụa, trên đó vẽ đầy các ký hiệu lộn xộn, xen lẫn với những đường mực cực mảnh, vẽ nên một đoạn đường cột không đầu không đuôi. Hắn ta tự hào nói rằng khi hắn ta suy diễn xong, nhất định sẽ được đạo kinh lựa chọn. Cũng có người nói, mật thất không tối, nó được giấu sau tượng thần trong điện. Nếu di chuyển tượng thần, nhất định sẽ thấy một cái hang gỗ ghề chỉ đủ cho một người đi qua. Đi theo hang vào trong, liền có thể bái kiến chân tiên trong hang. Tiểu tử đó thề rằng khi hắn dọn dẹp bàn thờ, đã từng nghe thấy tiếng kéo kẹt phát ra từ phía sau tượng thần. Đây nhất định là chân tiên đang gặm chân gà. Nghe vậy, mọi người cười ầm lên, nói rằng tiểu tử này quá thèm ăn chân gà. Mặt lẫn trong đám đông, cũng cười phụ họa vài tiếng đúng vậy, ảo tưởng của các đạo nhân về mật thất đều dựa trên thực tế của bản thân, là sự mở rộng của chính mình. Người tin rằng trong mật thất có lò đan, trước kia là một dược sư, đã làm chết lao mẫu thân trong nhà, bị huynh đệ đuổi giết không ngừng, đành phải vào quán. Người khổ sở tìm kiếm đạo kinh, từ nhỏ đã nghiên cứu thuật bói toán, đến mức phát cuồng. Hắn ta từng đoán trước rằng vào một ngày nào đó cả nhà sẽ chết bất đắc kỳ tử, chỉ có một mình hắn ta sống sót. Vì vậy vào rạng sáng ngày hôm đó, hắn ta đã chôn sống cả nhà. Con tiểu tử nghe thấy chân tiên gặm chân gà, Mặc Lận quen biết hắn vốn là người được nuôi dưỡng bởi một yêu vương, từ nhỏ đã chứng kiến yêu ma ăn thịt người sống. Hoàn cảnh như vậy khiến hắn ta trở nên điên điên khủng khủng, đối với hắn ta, chân tiên thực sự mạnh mẽ, nhất định thích gặm chân gà, hốt khó khỉ. Sống chung nhiều năm, các đạo nhân trong điện đều biết rõ về nhau, vì vậy bọn họ tùy ý chê bai chế giễu mật thất mà người khác tưởng tượng chỉ là hư ảo, chỉ có mật thất và bảo vật mà mình tìm kiếm mới là thật. Còn Mặc Lận, hắn ta căn bản không tin rằng trong sâu thẳm của đạo quán này có một gian mật thất, nhưng để không bị lộ liễu, hắn ta cũng phải bịa chuyện cho các đạo nhân khác nghe mỗi khi trăng bạc xoay ngược ba lần, một cánh cửa nào đó của đạo quán sẽ mở ra, chúng ta liền có thể bái kiến một vị chân tiên tu vi thông thiên triệt địa, ngài ấy không tồn tại ở bất kỳ nơi nào, nhưng lại tồn tại ở bất kỳ nơi nào, không sinh, cũng không tử. Từ xa vọng lại tiếng chuông, các đạo nhân dừng lời, theo công việc đã phân chia vào chiều hôm qua, mỗi người một việc, quản lý mọi việc trong đạo quán. Như có hổ dữ đuổi theo phía sau, nhưng không dám có chút chậm trễ cầu thả nào. Mặc Lận đuổi theo một đạo nhân cao lớn. Người sau quay đầu lại nhìn hắn ta liền cười lận sư đệ, ta nói cho ngươi nghe về cái lò đan đó phải. Cái đó quả thực rất tuyệt, kiến sư Minh nói đúng. Mặc Lận thuận miệng phụ họa vài câu, hai người đến phòng luyện đan. Phòng luyện đan khá trống trải, chỉ có một cái lò đan cao lớn đặt ở giữa. Hai người khởi động lò đan, một lát sau, sư đệ làm lực sĩ đã vác đến từng bao tải đất, chất thành một ngọn núi đất cao gần bằng lò đan vất vả rồi, nhỉ sư đệ. Mặc Lận thi triển một thuật dẫn nước, dẫn đến một dòng suối để rửa trôi ngọn núi đất. Hắn ta khoé bùn nước, nắm lấy một nắm đất, tùy ý nào nặn vài cái, nặn thành hình người, ném vào lò đan đạo nhân cao lớn, kiến sư Minh thúc đẩy lửa, khiến lò đan ánh lên màu xanh u ám. Chốc lát, trong lò đan ngoài tiếng gió vụ vụ, bắt đầu xen lẫn tiếng khóc của nam nhân. Kiền sư huynh mở cửa lò, đổ ra lại là một nam tử cường tráng khoảng 40 tuổi, chỉ là người này không còn chút thần trí nào, khóc như trẻ con, ngã xuống đất, tay chân quằn quại, bò cũng không dậy nổi. Kiền sư huynh bất mãn nói: "Ta nói lận sư đệ, đạo nhân trại chăn nuôi lần này muốn nam tử trẻ tuổi, ngươi nặng lớn như vậy làm gì?" "Thôi thôi, lần sau ngươi cẩn thận hơn. Nị sư đệ, cục đất này giao cho ngươi xử lý." Hắn ta phẩy tay, nị sư đệ đang chờ bên cạnh lao tới, kéo nam tử đang vùng vây vào góc, sau đó liên tục truyền ra tiếng răng rắc, còn có tiếng nị sư đệ chửi rủa mùi tanh của đất. Bị kiền sư huynh giáo huấn một trận, Mạc Lận bèn cởi thắt lưng, trộn vào nước bùn, rồi vung lên, những chấm bùn hình người bay lả tả vào lò đan. Phần lớn bị lửa thiêu rụi thành tro bụi, nhưng kiền sư huynh lại đổ ra khỏi cửa lò, lại có thể được 3-4 đứa trẻ. Hắn ta liên tục khen ngợi, hai sư huynh đệ vừa nặn đất, vừa thúc lửa, cuối cùng khiến căn phòng luyện đan trống trải này nằm đầy những đứa trẻ khóc he he. Mạc Lận lau mồ hôi, thúc đẩy pháp lực còn sót lại, cùng hai sư huynh đệ tụng niệm một thiên đạo kinh. Tương truyền là do đại thánh Bạch Trạch truyền lại, thích hợp nhất để khai sáng linh trí. Theo tiếng tụng kinh chói tai như kim châm rót vào, những đứa trẻ này ngừng khóc, sau đó chậm rãi đứng dậy, bọn họ theo tiếng tụng kinh lắc lư đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc hoang mang. Mạc Lận mở miệng nói: "Các ngươi hãy nhớ, nhà ở trong thôn hẻo lánh trên núi, từ lâu đã ngưỡng mộ thiên đạo, sau gặp tiên nhân chỉ đường." Sau khi rót vào đầu những đứa trẻ này bối cảnh phàm tục đại khái và khát vọng thành tiên, Mạc Lận lui xuống nghỉ ngơi. Kiền sư huynh tiếp tục, hắn ta đặt tên cho từng đứa trẻ, lại biên soạn cho mỗi người thân thích trong nhà, tính tình, ký ức mơ hồ tất cả những gì người phàm nên có, hắn ta đều rót vào cho bọn họ. Như vậy, nhóm người phàm này đã được chế tạo xong. Nhị sư đệ lại làm cho những người phàm nửa ngày trước còn là đất đá này hôn mê, cất vào kho, công việc của bọn họ coi như hoàn thành, chỉ đợi đạo nhân trại chăn nuôi phái đệ tử đến lấy hàng. Ba người làm xong một lượt, ngồi thiền khôi phục pháp lực, lại bắt đầu bàn tán về gian mật thất đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kiền sư huynh và nhị sư đệ bắt đầu tranh luận. Chỉ là lần này, Mạc Lận phát hiện nhị sư đệ dường như đặc biệt hào hứng. Hắn ta thậm chí còn thề rằng vào đêm, ta sẽ đích thân đến đại điện, tách tượng thần ra, bái kiến tiên nhân. Chương 283. Ngoại truyện 4, đạo quán 2. Chương 283. Ngoại truyện 4, đạo quán 2. Sáng hôm sau, trong buổi tụng kinh sớm, tiểu tử Mạc Lận không thấy tiểu tử Nghe sư đệ. Giữa âm giọng tụng kinh đều đều, không chút gợn sóng của ngài quán chủ, tiểu tử Mạc Lận kín đáo đưa mắt nhìn khắp đám đạo nhân đang cung kính cúi đầu, nhưng không tìm thấy hắn. Tiểu tử Mạc Lận nhớ lại những lời tiểu tử Nghe sư đệ nói hôm qua, hắn ta run rẩy ngẩng đầu, liếc nhìn về phía trước. Ngài quán chủ ngồi trước tượng thần, cách đám đạo nhân không xa, nhưng lại như ngăn cách bởi vực sâu, khiến mọi người mất hết can đảm vượt qua. Hắn ta chỉ ngồi trên bồ đoàn, nhưng lại như ngự trên đỉnh núi cao, khiến cho bọn họ, những kẻ phàm phu tục tử, chỉ có thể ngước nhìn. Tiểu tử Mạc Lận chỉ khẽ động con ngươi, thoáng đưa bóng dáng ngài quán chủ vào tầm mắt, liền cảm thấy như có búa tạ nghiền nát đầu lâu, đỏ trắng lẫn lộn, khiến ngũ quan đều liên kết với cơn đau, tâm thần mê loạn, đờ đẫn, như chìm vào vũng lầy mù mịt. Ngài quán chủ khẽ nghiêng đầu, ngay lập tức, luồng khí lạnh lẽo quét qua tứ chi bách hải của tiểu tử Mạc Lận đây coi như một lời cảnh cáo, nhưng hắn ta cuối cùng cũng không ra tay với tiểu tử Mạc Lận, mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục tụng niệm cuốn kinh thư trong tay. Tiểu tử Mạc Lận cung kính cúi đầu thấp hơn, bàn tay đông cứng giơ lên, nhẹ nhàng lau đi dòng dịch đỏ tươi. Ngoại trừ lớp mặt nạ trắng bệnh che phủ khuôn mặt ngài quán chủ, tiểu tử Mạc Lận thậm chí không thể nhớ nổi hắn ta mặc y phục gì, nhưng hắn đã có được thứ mình muốn. Phía sau ngài quán chủ, pho tượng thần chân đạp bầy rắn, tay cầm trường kích dường như hơi nghiêng đi một chút, cũng gần ngài quán chủ hơn một chút. Nửa khắc sau, tiếng tụng kinh dừng lại, tiểu tử Mạc Lận vén vào áo, khép ngón tay thành áo, múc từ bụng ra một miếng thịt, cùng kính đưa về phía trước. Dòng máu chảy xuống tấm đấm bồ đoàn của hắn, rồi hòa lẫn với dòng máu của các đạo nhân khác. Bọn họ như ngồi giữa vũng máu, đây là lễ vật. Các tiên sinh dạy học tư thuộc phàm tục thu vài tháng một lần, hoặc một năm một lần, đến nơi tu tiên nghe tiên nhân giảng đạo này, tự nhiên là mỗi buổi tụng kinh sớm thu một lần. Phàm việc tu hành, ắt có cái giá của nó. Ngài quán chủ dưới lớp mặt nạ trắng bệnh phất tay áo, thu lấy những miếng thịt đẫm máu, rồi rời khỏi đại điện. Tiểu tử Mạc Lận ngẩng đầu, pho tượng thần vẫn đứng đó, chỉ là không còn ngài quán chủ đáng sợ cản trở hắn. Hắn ta thầm mắng mình ngu xuẩn, lại không thể chờ thêm một chút. Chỉ là, tiểu tử Mạc Lận cũng không thể xác định, rốt cuộc là do lòng hiếu kỳ thúc đẩy, không thể chờ thêm một khắc nào nữa, hay là trong sâu thẳm tâm hồn hắn ta le lói mong đợi. Ngài quán chủ sẽ giết chết hắn ta ngay tại chỗ, để hắn ta có thể thực sự rời khỏi đạo quán giống như ma quỷ này. Tóm lại, tiểu tử Mạc Lận vội vàng băng bó vết thương, nhảy lên bàn thờ, cẩn thận quan sát. Pho tượng thần quả nhiên đã dịch chuyển một chút, khiến tiểu tử Mạc Lận tìm thấy một mảnh vá áo và một dấu tay máu in trên bệ tượng. Dường như có người đang giãy giụa, đẩy pho tượng ra, sắp sửa trốn thoát, tiếc là công cốc vẫn bị kéo vào. Tiểu tử Mạc Lận dùng sức hai tay, đẩy pho tượng ra tạo thành một khe hở lớn hơn. Phía sau pho tượng thần là một bức tường trắng tinh, không thấy một chút vết bẩn nào. Tiểu tử Nghe sư đệ bị tiên nhân ăn thịt như chân gà rồi. Sau đó tiên nhân cũng mang theo mật thất bỏ trốn. Trong mật thất chỉ có một tiên nhân bị giam cầm. Tiểu tử Mạc Lận nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Hắn ta liền kéo mảnh và táo ra, ném trước mặt đám đạo nhân, cười nói tiểu tử Nghe sư đệ đã tìm thấy mật thất. Không có bảo vật gì, chỉ là một con yêu ma bị ngài quán chủ dọa chạy mà thôi. Tranh cãi nổi lên, nhưng đám đạo nhân vẫn như thường lệ, không ngừng khoe khoang về mật thất và bảo vật mà bọn họ tin tưởng, công kích và chế rêu lẫn nhau. Trong chốc lát, dường như không ai quan tâm đến sống chết của tiểu tử Nghe sư đệ. Dường như họ đã quên hắn, chỉ còn mảnh và táo bị ăn thừa này mới có thể chứng minh sự tồn tại của hắn. Vì tiểu tử Khiêm sư huynh phun ra một ngọn lửa, đốt mảnh và táo thành tro bụi. Hắn ta như bị sỉ nhục, mang tiểu tử Mạc Lận sao có thể là mật thất được. Tiểu nhân Nghe sư đệ này, theo ta thấy, hắn ta hẳn là bị ngài quán chủ bắt gặp rồi nuốt chửng. Sau khi vội vàng xác định nguyên nhân cái chết không ai quan tâm của tiểu tử Nghe sư đệ, hắn ta nói với tiểu tử Mạc Lận: "Ngươi cứ chờ ta hành động, chỉ vài chục ngày nữa, ta nhất định sẽ tìm ra mật thất cực kỳ bí ẩn đó, lách qua ngài quán chủ, trộm được cái lò đan quý giá kia." Tiểu tử Mạc Lận nhớ lại lớp mặt nạ trắng bệnh của ngài quán chủ, không khỏi gật đầu. Cuộc sống tu hành ở đạo quán không hề dễ dàng, tiểu tử Mạc Lận đôi khi thậm chí còn nghĩ, bọn họ không phải là tu sĩ nắm giữ thần thông không thể tưởng tượng nổi, mà chỉ là nô lệ được ngài quán chủ nuôi dưỡng. Cái gọi là mật thất và bảo vật, chẳng qua chỉ là ảo tưởng để an ủi bản thân mà thôi. Hắn ta cho rằng rất nhiều sư huynh đệ đều biết rõ điều này, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Nhưng, tiểu tử Khiêm sư huynh dường như lại coi là thật. Dù là lúc ăn cơm, hay trước khi đi ngủ, khi rảnh rỗi đều có thể thấy trong mắt hắn ta lóe lên vẻ do dự và kích động, tỉ mỉ sờ mó từng viên gạch, từng miếng ngói trong đạo quán. Hắn ta thậm chí còn tự nguyện hầu hạ bên cạnh ngài quán chủ. Đương nhiên, tiểu tử Mạc Lận không còn thấy hắn ta lành lặn nữa. Nhưng mỗi lần, tiểu tử Mạc Lận gặp hắn ta ở phòng luyện đan, đều có thể thấy đôi mắt của hắn ta, đôi mắt vốn dĩ xám xịt giờ đây lại lấp lánh những tia sáng nhỏ. Tiểu tử Mạc Lận cũng từng có đôi mắt như vậy, chỉ là không giữ được lâu. Cũng chính vì đôi mắt này, tiểu tử Mạc Lận có chút chán ghét hắn. Nhưng hắn ta chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn tiểu tử Mạc Lận, mà không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm sắp rồi, sắp rồi. Tiểu tử Mạc Lận nhếch mép, quát mắng tiểu tử Nghe sư đệ mới đến nhanh lên, đừng để ý đến tên đạo sĩ điên đó. Nửa tháng sau, tiểu tử Mạc Lận phát hiện thi thể của tiểu tử Khiêm sư huynh trong phòng luyện đan. Da hắn ta nổi lên từng mụn mủ, bộc lộ ra cứng như lò đan, trên đó có một vết nứt, những viên thuốc lớn nhỏ rơi ra theo vết nứt đó. Là cỏ cây, kim loại, lẫn với mùi máu tanh. Tiểu tử Mạc Lận búng tay cắt một mụn mủ, chảy ra, lại là những viên thuốc nhỏ. Hắn ta mới hiểu ra, tiểu tử Khiêm sư huynh này e rằng chỉ còn lại lớp da này, cả người đã biến thành một túi da được thuốc. Không lâu sau, ngài quán chủ nghe được chuyện này. Đám đạo nhân vây quanh phòng luyện đan nhường đường, nhìn hai đệ tử được ngài quán chủ sai đến kéo xác tiểu tử Khiêm sư huynh đi như kéo xác chó chết. Thông thường, gặp phải chuyện như vậy, đám đạo nhân vốn dĩ lạnh lùng sẽ chế giễu vài câu cho vui. Chỉ là, trên khuôn mặt sưng húp của tiểu tử Khiêm sư huynh, khóe miệng bị xé toạc đến tận mang tai, nụ cười hân hoan như đóng đinh trên đó. Vui mừng như vậy, mãn nguyện như vậy, lại khiến người ta ghen tị. Mỗi tu sĩ nhìn thấy nụ cười đó đều tin chắc rằng người đó nhất định đã có được bảo vật mà hắn ta khổ sở tìm kiếm cả đời, câu trả lời mà hắn ta khổ sở tìm kiếm cả đời. Nụ cười như vậy thật sự quá ít nhất là trong đạo quán như ma quật này, tiểu tử Mạc Lận chưa từng thấy. Vì nụ cười này, tiểu tử Mạc Lận đoán, chắc chắn có không ít đạo nhân chằn trọc suốt đêm, không thể nhập định tu hành. Ví dụ như chính hắn. Cũng vào ngày này, tiểu tử Mạc Lận mới thực sự bắt đầu tưởng tượng về mật thất đó, mật thất được xây dựng từ ảo tưởng của hắn mỗi khi trăng bạc đảo ngược 3 lần, một cánh cửa nào đó trong đạo quán sẽ mở ra, chúng ta sẽ được bái kiến một vị chân tiên tu vi thông thiên triệt địa, ngài ấy không tồn tại ở bất kỳ nơi nào. Nhưng lại tồn tại ở bất kỳ nơi nào, không phải sống, cũng không phải chết. Chương 284. Ngoại truyện 4, đạo quán 3. Chương 284, ngoại truyện 4, đạo quán 3. Cũng từ ngày hôm đó, từ ngày tiên sinh tự khi mất, chúng đạo nhân trong đạo quán bỗng nhiên tìm lại được niềm đam mê từ lâu đã mất. Họ không còn ngồi không nói chuyện phiếm nữa, mà như rồi bắt đầu chạy loạn khắp đạo quán, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của căn mật thất đó. Mặt Lận không thể hiểu tại sao bọn họ lại như vậy, nhưng hắn cũng bắt đầu thức trắng đêm, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt trăng, chờ đợi khoảnh khắc trăng bạc đảo ngược để bái kiến vị tiên nhân trong mật thất. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào ánh trăng suốt đêm, tuy có chút mệt mỏi, nhưng trung quy cũng không ảnh hưởng đến thân thể. Còn đám sư huynh đệ kia thì cuồng nhiệt hơn nhiều. Có người rảnh rỗi liền đào đới dưới lòng đất đạo quán, mạch máu như lật tung cả đất đá. Có người nói mật thất nằm ở các huyệt đạo trên cơ thể, liền tự đào cho mình mấy cái lỗ máu. Một buổi sáng sớm khác, Mạc Lận ngồi giữa các đạo nhân. Quán chủ vẫn dùng giọng nói đều tụng kinh, còn các đạo nhân ngồi dưới hắn ta, từng người một trông thật thảm hại. Mạc Lận đảo mắt, nhìn qua từng sư huynh đệ bê bết máu. Đã lâu không ngủ, hắn có chút choáng váng, cũng chính trong cơn choáng váng này, đông dưng có một cảm giác không chân thực. Tại sao? Chỉ là đám đạo nhân ngồi không nói chuyện phiếm lại cùng nhau hành động, truy tìm căn mật thất mà bọn họ coi là chuyện phiếm. Mạc Lận vẫn có thể nhớ lại nụ cười đông cứng trên khuôn mặt của tiên sinh Khiêm khi hắn chết, nhưng dù nghĩ thế nào, nụ cười đó dần phai nhạt, sự chấn động mà nó mang lại cũng dần rút đi. Nhưng các sư huynh đệ của hắn sẽ không nghĩ như vậy, tu minh không ở đây, nó ở. Tiểu tử Kha ngồi cạnh Mạc Lận lặp đi lặp lại một cách ngớ ngẩn, trong mắt là sự cuồng nhiệt không hề che giấu. Tu minh chính là căn mật thất mà tiểu tử đó đang tìm kiếm, theo lời hắn ta, tu minh như một sinh vật sống, lại giống như một cô nương quê các, chỉ e lệ thò một cành hồng ra khỏi tường, thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn quanh các đạo nhân khác, tất cả đều giống như tiểu tử Kha, những lời nói mê sảng lẫn trong tiếng tụng kinh đều. Còn kẻ tụng kinh, vị quán chủ đáng sợ kia lại dường như không hề hay biết, vẫn tự mình đọc kinh thư trong tay. Pháp lực của Mạc Lận, cho đến pháp lực của tất cả đạo nhân đều tăng lên theo từng câu kinh được tụng. Đây chính là việc tu hành hàng ngày của bọn họ. Tại sao, quán chủ lại không có phản ứng gì với những biểu hiện kỳ lạ của các đệ tử trong đạo quán? Trước đây Mạc Lận chỉ liếc nhìn ngài một cái, đã nhận được lời cảnh cáo của ngài. So với trước đây, vị quán chủ này càng giống như tượng gỗ, tượng đất. Mạc Lận chỉ nghi ngờ vị quán chủ ăn thịt người này có mưu đồ sâu xa hơn, có lẽ đây chỉ là một trò đùa của ngài, hoặc ngài muốn tu luyện một pháp môn kỳ quái nào đó. Trong lúc suy nghĩ, Mạc Lận đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, liệu có liên quan đến bảo vật mật thất của quán chủ không? Trong lòng hắn dâng lên rất nhiều ghen tị, rất nhiều ngưỡng mộ tốt lắm, nhất định là vị quán chủ này đã có được bảo vật của mật thất. Bảo vật này có uy lực rất lớn, trước đây ngài cũng chỉ là một tiểu đồng, là một tu sĩ yếu ớt như ta, nhờ bảo vật này, không không, làm gì có bảo vật mật thất nào, mật thất rõ ràng là trăng bạc đảo ngược, cứ mỗi 3 lần trăng bạc đảo ngược, một cánh cửa nào đó trong đạo quán sẽ mở ra. Chúng ta sẽ được bái kiến một vị chân tiên tu vi thông thiên triệt địa, ngài không tồn tại ở bất kỳ nơi nào, lại tồn tại ở bất kỳ nơi nào, không sinh, cũng không tử. Mạc Lận cắn đầu lưỡi, giật mình tỉnh giấc, như thể đang nổi lên từ một giấc mơ sâu. Trong một khoảnh khắc, hắn lại tìm lại được ảo tưởng đó, lại thêm chút tham lam nôn nóng, lại biến thành một người xa lạ. Người xa lạ đó giống như hắn, chỉ khác là trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Mạc Lận nghe thấy người xa lạ đó nói bên tai hắn, không, là Mạc Lận đang cảnh cáo người xa lạ đó mật thất là giả, là ảo tưởng của ta. Vì vậy, hắn nhớ lại mật thất của tiểu tử Nhi, mật thất của tiên sinh Kiêm, còn có mật thất của chúng đạo nhân trong điện, để chế giễu người xa lạ đó đương nhiên, Mạc Lận khịt mũi coi thường những ảo tưởng hư vô do người khác dựng nên có gì sai. Trước đây, Mạc Lận luôn giữ thái độ đùa cợt, chế giễu mọi mật thất một cách bình đẳng, còn bây giờ, hắn lại có chút tâm lý muốn tranh hơn thua. Dường như muốn chứng minh, những thứ đó đều là giả, chỉ có mới là thật cứ mỗi 3 lần trang bạc đảo ngược, một cánh cửa nào đó trong đạo quán sẽ mở ra, chúng ta sẽ được bái kiến một vị chân tiên tu vi thông thiên triệt địa, ngài không tồn tại ở bất kỳ nơi nào, lại tồn tại ở bất kỳ nơi nào, không sinh, cũng không tử. Mật thất của hắn vẫn đuổi theo hắn. 10 ngày sau, tiểu tử Kha tìm thấy mật thất của mình, Mạc Lận và các sư huynh đệ tìm thấy thi thể của hắn. Hộp sọ của hắn vẫn còn nguyên vẹn, mang theo nụ cười mơ màng như mộng mị. Nhưng từ hộp sọ trở xuống, lại trải ra một bức tranh khổng lồ với hình ảnh hoa hồng nở rộ. Các đạo nhân vây quanh tấm tắc khen ngợi, trong mắt tràn đầy khát khao. Mạc Lận cũng không ngoại lệ, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, chửi thầm một câu rồi rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của các sư huynh đệ, Mạc Lận vẫn nảy sinh một chút cảm giác vượt trội đúng vậy, cảm giác vượt trội, giúp hắn giữ được chút tỉnh táo. 10 ngày nay, hắn không còn thức trắng đêm nhìn trăng nữa, mà ngủ một giấc thật ngon. Điều này cũng khiến cho khát khao về mật thất của hắn phai nhạt đi đôi chút. Hôm nay vẫn là hắn lo liệu phòng luyện đan. Tiểu tử Ni mới đến, tiểu tử Khiêm mới đến đương nhiên đều nghe theo lời hắn cụ, nhớ kỹ, ngươi xuất thân từ một ngôi làng trên núi, từ nhỏ đã ngưỡng mộ tiên duyên, sau gặp được tiên nhân. Vẫn là nắm đất tạo người, vẫn là thu thập vào kho, chờ đạo nhân ở trại chăn nuôi đến lấy hàng. Chỉ là lần này lúc rảnh rỗi, Mạc Lận nghe thấy tiểu tử Khiêm kéo tiểu tử Nhi nói nhỏ nhiều sư huynh trong quán đều đang tìm kiếm mật thất, theo ta thấy, mật thất chắc chắn ở nơi cực kỳ bí mật, cực kỳ nghiêm ngặt trong quán, do quán chủ đích thân canh giữ. Đó chắc chắn là một cái lò luyện đan. Mạc Lận nhìn dung mạo và khí chất hoàn toàn khác biệt của tiểu tử đó so với tiên sinh Khiêm, trên trán nổi lên một tia mồ hôi lạnh. Tiểu tử Nhi xua tay ngươi nói bậy, mật thất chắc chắn ở trên đại điện, phía sau tượng thần, bên trong có một vị tiên nhân, thích gặm chân gà. Bọn họ vẫn đang nói cười tranh luận. Nhưng trong cơn mơ màng, Mạc Lận lại nhìn thấy bốn người. Tiên sinh Khiêm và tiểu tử Nhi trước đây đứng sau lưng bọn họ, kéo căng cổ họng, lặp lại việc xây dựng những căn mật thất đó. Khuôn mặt của bọn họ dần dần hòa vào nhau, dần dần thân thể cũng hòa vào nhau, bốn người biến thành hai người. Hai người chồng lên nhau, tám con mắt bốn cái mũi bốn cái miệng xoay chuyển, hợp nhất thành một chỗ, đó là khuôn mặt của Mạc Lận. Trong nháy mắt, khuôn mặt đó tan chảy thành bốn lỗ hổng. Có một nhóm người nhìn chằm chằm vào Mạc Lận qua lỗ hổng đó là Mạc Lận, đó là những người tiền nhiệm của Mạc Lận. Mạc Lận thề rằng hắn đã nhớ ra, hoặc là hắn đã tưởng tượng ra, một tu sĩ lén lút, là quán chủ, hoặc là người nào khác, canh giữ trước lò luyện đan, nắm đất tạo người, nặn ra từng hình người. Hình người rời khỏi lò luyện đan, liền biến thành hình dạng của chúng đạo nhân trong quán. Mạc Lận đứng giữa đám đông với vẻ mặt vô cảm, tự mãn chế giễu sự yếu đuối ngu ngốc của các đạo nhân. Hắn nghĩ như vậy, Mạc Lận của lần sau cũng nghĩ như vậy, Mạc Lận của lần trước cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi ngất xỉu, bị hai tiểu tử vô tình, Mạc Lận cũng nghĩ như vậy. Có lẽ hắn chưa bao giờ có gì đặc biệt, chỉ là một cục đất mà thôi, ta nên biết từ sớm. Mạc Lận quay đầu, tránh né khuôn mặt quan tâm của hai tiểu tử, nhìn ra ngoài phòng luyện đan, ánh trăng sẽ sớm đến, ánh trăng vẫn như xưa, chiếu rọi đạo quán xoay chuyển như bánh xe, chiếu rọi mật thất của Mạc Lận. Sau ngày hôm đó ở phòng luyện đan, Mạc Lận chán nản 3 ngày, cuối cùng cũng quyết định, hoặc là từ bỏ thứ gì đó không còn trân trọng nữa, cứ mỗi 3 lần trăng bạc đảo ngược, một cánh cửa nào đó trong đạo quán sẽ mở ra, chúng ta sẽ được bái kiến một vị chân tiên tu vi thông thiên triệt địa, ngài không tồn tại ở bất kỳ nơi nào, lại tồn tại ở bất kỳ nơi nào, không sinh, cũng không tử. Ánh trăng bỗng nhiên ập đến, Mạc Lận ngồi ở sân giữa, lặng lẽ chờ trăng bạc đảo ngược. Trong lòng hắn không còn kiêu ngạo nữa, bởi vì hắn biết mình không có gì đặc biệt, chỉ là vật chứa của một mật thất. Một ảo tưởng về mật thất. Mạc Lận không biết Mạc Lận trước đó đang nghĩ gì khi đối mặt với mật thất, nhưng hắn biết rất rõ mình muốn nói gì với Mạc Lận tiếp theo. Ta mệt rồi, số mệnh luân hồi này giao cho ngươi. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt trăng. Mặt trăng không hề thay đổi. Mạc Lận suy nghĩ một hồi, đập vỡ hộp sọ của mình, thò tay vào khuấy đảo. Kéo sự nghi ngờ về phòng luyện đan, chút tự phụ của một tu sĩ ra khỏi cơ thể. Lần này, hắn cuối cùng cũng tin tưởng hoàn toàn vào sự tồn tại của mật thất. Vì vậy, trong cơn mơ màng, hắn nhìn thấy trăng bạc đảo ngược, từ tròn đến quyết, giống như người thường trước mắt. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 3 lần cạch. Hắn thấy các đạo nhân trong quán đẩy cửa bước vào sân giữa, cùng nhau vây quanh hắn. Khuôn mặt của bọn họ cứng đờ, giống như rối gỗ. Tay chân giơ lên, xoay chuyển, từ chậm đến nhanh, dù tay chân bị vặn gãy cũng không dừng lại. Vì hắn, vì mật thất này mà dâng lên điệu múa cuồng loạn. Có đom đóm bay ra từ những đạo nhân đó, bay về phía mặt trăng bạc. Mặt trăng mở cửa, thu thập tất cả đom đóm, phát họa ra một hình người mờ ảo a, đó thật sự là một vị đạo nhân, tiên nhân phong thần như ngọc. Vị tiên nhân đó đưa tay về phía Mạc Lận, dường như muốn dẫn hắn nhảy lên mặt trăng, cưỡi trăng làm xe, du ngoạn hư không. Mạc Lận vui mừng, lao tới. Hắn chạm vào bức tường ở bước, tối đen a, đây mới là bức tường mà mật thất nên có. Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Mạc Lận thử đẩy tường, đứng dậy, nhưng lại phát hiện góc nhìn của mình liên tục được nâng cao, hơn nữa, hắn không cảm nhận được tay chân của mình. Túi đầu xuống, lại phát hiện bên dưới mình nối liền với một đoạn xúc tu đen như rắn, xúc tu đang nhấp nhô trên không trung, nối vào một bóng đen xứng phồng. Bóng đen đó chất đống, chiếm phần lớn diện tích của mật thất. Hàng trăm xúc tu mọc lên từ trên người nó, đầu mỗi xúc tu đều đeo một bao tay màu trắng. Trên bao tay vẽ những khuôn mặt người thô kệch. Một bong bóng phát sáng rơi xuống bụng con quái vật bóng đen đó, hàng trăm xúc tu thò vào trong bong bóng, liền có từng bóng người lấp ló, diễn ra từng màn kịch thô kệch, buồn cười đó chính là đạo quán của Mạc Lận. Và Mạc Lận cũng nhớ ra nhiều điều hơn, ta hóa ra là một con quái vật bị nhốt trong mật thất. Ta luôn tự nói chuyện với chính mình, tự mua vui cho chính mình. Một ý nghĩ lóe lên, ý thức của hắn liền bị bản thể to lớn hơn tiếp quản, hòa tan. Hắn trở thành diễn viên rời sân khấu. Hắn đứng thẳng ở giữa mật thất, ca ngợi mật thất, ca ngợi con quái vật trong mật thất cứ mỗi 3 lần trang bạc đảo ngược, một cánh cửa nào đó trong đạo quán sẽ mở ra, chúng ta sẽ được bái kiến một vị chân tiên tu vi thông thiên triệt địa, ngài không tồn tại ở bất kỳ nơi nào, lại tồn tại ở bất kỳ nơi nào, không sinh, cũng không tử cứ mỗi 3 lần trang bạc đảo ngược, một cánh cửa nào đó trong đạo quán sẽ mở ra, chúng ta sẽ được bái kiến một vị chân tiên tu vi thông thiên triệt địa, ngài không tồn tại ở bất kỳ nơi nào, lại tồn tại ở bất kỳ nơi nào, không sinh, cũng không tử cứ mỗi 3 lần trang bạc đảo ngược, một cánh cửa nào đó trong đạo quán sẽ mở ra, chúng ta sẽ được bái kiến một vị chân tiên tu vi thông thiên triệt địa, ngài không tồn tại ở bất kỳ nơi nào, lại tồn tại ở bất kỳ nơi nào, không sinh, cũng không tử. Chương 285. Ngoại truyện năm, xuân tới, 1. Chương 285, ngoại truyện năm, xuân tới, kính xin thiên mệnh, ngự tại hối thiên xích thẳng đại đạo tôn, hối minh lục lục. Tiên sinh trên đài đất giống như bị kiến bò khắp người, vừa run vừa nhảy, mấy cú đá lật đổ chậu máu gà dưới chân, văng tung tóe như chim mổ chó liếm. Vài giọt máu gà rơi từ trên đài xuống, đám đông vội vàng tản ra, sợ dính phải dù chỉ một chút. Tiểu tử ngũ trướng không tránh không né, mặc cho máu gà rơi xuống chân trần của hắn. Hắn chỉ cảm thấy hơi lạnh và trơn trượt, không thấy bàn chân bị thối rữa, cũng không thấy bông dưng có một ngọn lửa lớn tiêu hắn thành cho bụi. Không có chút thần dị nào, chỉ là máu gà bình thường mà thôi. Vì vậy, tiên sinh trên đài trong mắt ngũ trướng càng trở nên lố bịch và bờ cười. Tên thầy mo ướt đẫm mồ hôi, ngừng động tác, phẩy tay một cái, trưởng làng cung kính đưa lên rượu ngon mà ngài ấy chân quý. Thầy mo uống cạn một hơi, cúi đầu nhìn kỹ những thứ bẩn thỉu được tạo thành từ máu gà, lại giả vờ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Cuối cùng, dưới ánh mắt hy vọng của dân làng bên cạnh ngũ trướng, thầy mo ngẩng đầu tuyên bố xích thẳng đại đạo quân từ bi đã nghe thấy lời cầu xin của ta, ban xuống phúc lành. Quý làng từ nay cũng có tôn thần phù hộ, không cần phải sợ lại lang hương nữa. Dân làng đương nhiên vui mừng khôn xiết, tiếng reo hò làm gà bay chó sủa. Thầy mo được dân làng vây quanh, đắc ý nhắc nhở xích thẳng đại đạo quân còn nói, là nể mặt ta, cựu thông thần, ngàn vạn lần cầu xin, mới phù hộ quý làng 3 năm. Ngài ấy cũng bảo ta ở lại làng 3 năm, 3 năm này nếu ta gặp chuyện gì, sẽ có tai họa lớn hơn giáng xuống các ngươi. Trứng gà, cho ta thêm, cho ta thêm. Ngũ trướng nhìn thấy dân làng vây quanh thầy mo đi về phía từ đường, cuối cùng nổ xuống đất một bãi nước bọt ta khinh, tên lừa đảo từ đâu đến. Hoàng hôn buông xuống, đón mấy người bạn nhỏ vào nhà, ngũ trướng đóng cửa lại, ngồi xuống nói cựu thông thần nhất định là một tên lừa đảo. Hắn chỉ vào mọi người các ngươi nói xem, lần nào hộ thôn cầu thần mà không mất mấy mạng người. Năm ngoái chỉ giết vài lão già sắp chết, tôn thần mời đến sức mạnh yếu ớt, miễn cưỡng giữ được no ấm. Năm kia may mắn, nuốt chửng lê trương thôn, thế phẩm đủ, tôn thần mời đến cũng mạnh, còn có thể chống lại lại lang hương. Chúng ta những người mời du thần thì không nói, hãy nhìn lại lang hương, đời đời thờ phụng thực tâm đại vương, toàn hương sinh ra đều phải cắt bỏ cánh tay trái để cúng dường, mỗi năm phải dâng 10 quả tim sống. Đổi lại được gì? Bọn họ, lại lang hương, độc bá nhiều năm. Hắn rút đao cắm lên bàn cựu thông thần là cao nhân gì? Giết vài con gà là xong việc. Các ngươi nói xem, có thể nào? Căn bản là không mời được thần. Trường Lang đúng là bị mỡ heo cháy mắt. Trong số những người bạn nhỏ có một người ấp úng nói nhưng mà, ta nghe Trương Nhị Thúc nói, cựu thông thần vừa thi pháp, hắn lên núi liền đánh được mấy con thú hoang, còn có cả chim chí báo điểm lành nữa. Người bên cạnh phụ họa đúng, xích thằng thần của hắn quả thực linh nghiệm, vợ ta vừa rồi. Ngũ Trướng cười khẩy được, vậy ta lùi một vạn bước mà nói, thật sự có tôn thần bị máu gà dẫn đến, thì có thần thông gì? Các ngươi thử nghĩ xem, xích thằng là cái tên quái quỷ gì? So được với thực tâm đại vương sao? Hắn phẩy tay ngày nào đó lại lang hương đánh tới, thực tâm đại vương dọa xích thằng bỏ chạy, chúng ta làm sao? Lại đổ thêm mấy chậu máu gà mời nó quay lại. Mấy người bạn nhỏ lý nhí, cuối cùng có một người lên tiếng hỏi Ngũ ca mời chúng ta đến đây, rốt cuộc muốn nói gì? Ngũ Trướng nói lại lang hương lén lút tìm ta, nói bọn họ lần này cũng dường 43 quả tim sống, lại muốn nuốt thêm vài thôn nữa. Các ngươi nói xem, thôn chúng ta nên làm thế nào? Dựa vào tên thần máu gà này. Mọi người mặt mày tái mét, hạ giọng hỏi chuyện này là khi nào? Ngũ ca ngươi là sau khi cựu thông thần được mời vào thôn. Ngũ Trướng đương nhiên sẽ không nói là hắn đã nhìn thấu cựu thông thần, thất vọng tràn trề nên mới chủ động đi tìm, bèn nói trưởng bối bên họ hứa, chỉ cần cắt đầu cựu thông thần đầu hàng, sẽ cho phép chúng ta quy phục. Ta tự mình đi cắt đầu hắn, các ngươi giúp ta dẫn dụ mấy người thúc bá canh giữ từ đường. Ánh trăng mờ ảo, giống như chiếc đèn lồng phủ một lớp vải mỏng. Ngũ Trướng cầm một con dao nhọn, lẻn vào từ đường. Tìm cựu thông thần rất dễ, chỉ cần lần theo mùi rượu nồng nặc, đẩy cửa phòng trong ra. Tên say rượu nằm nổn ngang trên giường, quần áo xộc xệch, dính đầy vết bẩn. Sơ soạng trong bóng tối, Ngũ Trướng chạm vào một bàn tay nhợn nhạt đầu dao di chuyển đến, hướng lên trên Ngũ Trướng. Ngũ Trướng giật mình kinh hãi, nhưng lại nghe tên say rượu lẩm bẩm vô trướng tự trướng, cái gọi là tâm có tà pháp, không giống người khác. Chuẩn đề cũng, giả vờ cũng giống thật đấy, Ngũ Trướng thầm cười. Sờ vào ngực, đâm vài nhát, xoay ngang con dao, đẩy một cái kéo một cái. Máu nóng bắn tung tóe lên quần áo hắn, nhấp nháp vẫn hơn chút máu gà kia. Ngũ Trướng xách đầu người lên đào đất, chôn đầu người xuống. Ngũ Trướng do dự một chút, vớt mắt hắn ta lại. Vài lớp đất phủ xuống, chôn cất người bạn nhỏ cuối cùng mà hắn quen biết. Thôn của hắn như ý nguyện trở thành chư hầu của lại lang hương. Cũng là ngày hôm đó hắn mới biết, từ chư hầu cũng đồng nghĩa với củi lửa. Còn đầu lâu của cựu thông thần đã được luyện thành một pháp khí, uy lực không tầm thường. Ngũ Trướng thực sự không muốn liên tưởng đến điều gì. Trướng tiểu tử, có việc giao cho ngươi. Một cái roi vụt tới, kèm theo tiếng quát tháo hống hách. Thâm tư của hắn lại hoạt động trở lại. Chương 286. Ngoại truyện năm, xuân tới, 2. Chương 286. Ngoại truyện năm, xuân tới, 2. Ngũ Trướng hơi cúi người. Hắn nói, ngài có gì phân phó? Trước mặt hắn là một thiếu niên mười mấy tuổi, mất cánh tay trái, tay phải cầm roi vung vẩy như khoe mẽ. Một khối lệnh bài ném vào đầu ngũ trướng. Tiểu tử nói, ngươi, còn mấy lao già sắp chết trong làng các ngươi, đêm nay thay ta canh giữ yểm đàn. Ngũ trướng vâng dạ. Thiếu niên vội vàng rời đi, vẫn không quên quay đầu dặn dò vài câu. Hắn ta nói, nhớ kỹ, cách một canh giờ đổ hai lạng bối nương phong ấn, nếu yểm đàn xảy ra chuyện, mạng nhỏ của ngươi cũng đừng hòng giữ. Yểm đàn phong ấn là một du thần bị lại lang hương bắt được khi công phá làng mười mấy năm trước. Nhiều năm bị hành hạ, ép khô, sớm không còn chút sức lực nào để phản kháng trốn thoát. Cho nên, mới giao cho một tiểu tử coi giữ. Cho nên, căn bản không cần bối nương. Hắn nghĩ, bối nương, thứ tốt tăng cường khí lực, loại bỏ ô uế, cũng chỉ có lại lang hương giàu có như vậy, mới có thể đem ra làm việc vô dụng như thế này. Hắn tự hỏi, ta có thể tham ô không? Chỉ cần đuổi mấy lao giả kia đi. Đến lúc bị hỏi, liền nói đã dùng hết. Ngũ trướng liếm môi, bắt đầu hồi tưởng hương vị của bối nương. Hắn nghe thấy tiếng quát, thử, thử. Xương cốt tí tiện, dậy. Ngũ trướng tỉnh lại từ cơn mê man, cảm thấy một trận suy yếu, trên người như dán mấy miếng sắt đung. Toàn thân vô lực, tứ chi không thể động đậy, chân như bị trói bằng sắt, nhưng hắn không bị kéo ngã xuống đất. Hắn xoay cái cổ đau nhức, mới phát hiện mình bị trói vào một cây cột gỗ, chân bị rạch vài đường. Máu dính đặc chảy dọc theo vết thương vào ranh đất. Nhìn xung quanh, chỉ riêng trước mặt hắn đã có 7-8 người cùng chịu cảnh ngộ này. Ranh chỉ là một đường ranh đất nông cạn, nhưng không ngừng lan rộng, kéo dài ra thành từng cụm hoa văn dữ tợn, giống như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng tất cả những cây cột gỗ, bao gồm cả ngũ trướng. Hắn nghĩ, ta đây là lại thành vật tế rồi. Ngũ trướng lúc này mới nhớ ra, hôm đó hắn canh giữ yểm đàn, nửa đêm về sau không còn tưới bối nương nữa, mà tự rót tự uống, tưởng là đã kế. Ai ngờ trời vừa sáng, yểm đàn liền bị du thần im lặng như chết phá vỡ, sau đó lật mái nhà, nuốt chửng mấy người sống để bổ sung pháp lực, náo loạn một hồi rồi chui vào núi sâu, biến mất không thấy tăm hơi. Ngũ trướng lại không thoát được, bị đánh mấy trăm roi, suýt mất mạng. Hắn tự an ủi, nếu không uống mấy lạng bối nương, ta đã bị đánh chết rồi. Tự an ủi mình vài câu như vậy, ngũ trướng ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa gọi hắn tỉnh dậy. Khoảng 30 tuổi, cũng giống như ngũ trướng, bị trói vào cột gỗ. Nhưng những người như ngũ trướng đều xuất thân từ những ngôi làng bị lại lang hương thôn tính, vốn đã bị lại lang hương coi như thịt, tủi. Còn hắn ta mất cánh tay trái, lại mặc một bộ quần áo không có miếng vá, rõ ràng là người của lại lang hương. Xuất hiện ở đây, ngũ trướng khá bất ngờ. Giờ phút này, người này cũng có vẻ mặt tiểu tụy, nhưng khỏe miệng thỉnh thoảng nết lên lại cho ngũ trướng cảm giác hung dữ. Hắn ta mở miệng, giọng khàn khàn, muốn sống thì nghe ta nói đây. Lão giả trong làng muốn đem ta cho con trai hiểu mệnh của thực tâm đại vương ăn, còn thêm các ngươi làm món ăn vặt. Hắn ta nói tiếp, các ngươi đều là mạng chó, mạng của ta mới quý giá. Hắn ta nói, không muốn chết thì hãy đọc thầm bài khẩu quyết này. Hắn ta mở miệng đọc, cả bài không quá trăm chữ, nhưng phát âm kỳ lạ, như sói tru hổ gầm, không giống tiếng người. Ngũ trướng cố gắng ghi nhớ, nói cũng lạ, người này chỉ đọc hai lần, khẩu quyết lại như mọc chân, chui vào tai, cắm rễ trong đầu hắn. Hắn mở miệng rên rỉ, giọng nói mơ hồ, câu chữ khó đọc, giống như sói con gọi mẹ. Trước sau ngũ trướng vang lên tiếng sói tru, thưa thớt, nhưng lại kích động một trận gió xoáy, bao bọc lấy người trước mặt hắn. Máu trong danh theo gió chảy ngược về phía chân người đó. Sắc mặt người đó từ trắng bệnh chuyển sang đỏ bừng, sau đó mọc ra lông đen ngắn, răng nanh lởm chởm niết môi, biến thành quái vật nửa người nửa sói. Ngũ trướng chỉ cảm thấy càng thêm suy yếu lạnh lẽo, không thể chống đỡ được nữa, liền ngừng đọc. Những người khác cũng vậy. Không lâu sau, tiếng đọc ngừng, nhưng tiếng gió chưa ngừng, trên không trung truyền đến tiếng chu trầm thấp. Trong tiếng chu không có chút hơi người nào. Nghe tiếng chu, ngũ trướng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, như bị manh thú nhìn chằm chằm. Hai chân hắn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn như lửa đốt. Ngũ trướng cúi đầu, lại thấy máu người trong ránh đã bị người lại lang hương hút sạch, nhưng lại có một lớp dầu đen dính chẳng biết lúc nào nổi lên. Chạm vào như lửa đốt, may mà lớp dầu dính này vừa xuất hiện, liền chạy vào chân người lại lang hương, bị hắn ta hấp thụ. Nhìn thấy người lại lang hương mặt mày méo mó, trên người nứt ra từng đường nứt, bên trong cũng chảy ra chất lỏng đen dính đặc. Ngũ trướng có chút kinh hãi, vừa sợ người này sống lại, vừa sợ hắn ta chết. Tiếng sói tru trên không trung càng lúc càng yếu ớt, đứt quãng. Người lại lang hương đột nhiên mở mắt, một đường nứt từ trán xuyên xuống cằm, gần như chẻ đôi đầu hắn. Hắn ta bẻ gãy cột gỗ, chu lên một tiếng, ngẩng đầu nuốt do xoáy, liền có mấy bóng đen lạnh lẽo bị kéo vào miệng hắn ta. Hắn ta như nổi cơn thịnh nộ, lao xuống đất, dùng tay phải đã biến thành móng vuốt khổng lồ đào đất, phá hủy rãnh, đào ra những cục đất vàng lẫn với run đất đen xì. Ngũ trướng nhìn kỹ mới biết là những mạch máu nhỏ bị đứt đào như vậy vài thước. Cuối cùng hắn ta đào được một thi thể nhỏ bé khô héo, lông lá đầy đủ, bọc trong một lớp dịch nhầy, là một thai sói đã thành hình. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn ta nhai răng, như gặm một quả dại, nuốt thai sói vào bụng. Sau đó, hắn ta gần như biến thành một con sói khổng lồ đứng thẳng, đứng trong hố, tầm nhìn ngang bằng với ngũ trướng. Tuy nhiên, những vết nứt khắp người hắn ta vẫn chưa lành lại, vẫn không ngừng lan rộng, gần như xé toạc cơ thể hắn ta. Lông sói rụng từng mảng lớn, lộ ra lớp da đẫm máu, trên đó là những hố đen bị ăn mòn. Con sói đứng thẳng thở dài, pháp lực của thực tâm đại vương vẫn là quá mạnh ở xa, xuất hiện những đốm lửa. Người của lại lang hương bị kinh động, kéo đến. Con sói đứng thẳng cười khẩy, cơm đã nấu thành cháo rồi, lũ chó này còn có thể làm gì? Hự, một vết nứt gần như chém đứt cánh tay phải của hắn ta. Con sói đứng thẳng dùng một tay ấn lên người ngũ trướng gần hắn ta nhất, ngươi chia sẻ với ta một chút, còn ngươi, còn ngươi. Hắn ta hét thảm một tiếng, những vết nứt trên người tỏa ra từng làn gió đen, bị hắn ta ép vào cơ thể những người bị trói trên cột gỗ. Cột gỗ gãy, mọi người lần lượt biến thành thai sói chết nằm la liệt, là những con thú đầy lông lá. Còn con sói đứng thẳng thì những vết nứt trên người lành lại, rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Ngũ trướng bị móng vuốt của hắn ta tóm lấy, hấp thụ gió đen cũng nhiều nhất. Hắn tưởng mình sắp chết ở đây, ai ngờ gió đen vừa vào cơ thể, liền mang theo cơn đau xé thịt rơi xuống bụng ngũ trướng. Ngũ trướng đột nhiên cảm thấy chóng mặt, từng cơn buồn nôn dâng lên. Sói khổng lồ thấy hắn co giật, còn tưởng là sắp biến đổi, liền rời móng vuốt đi, tránh làm bẩn lông. Khoảnh khắc tiếp theo, ngũ trướng đối diện với sói khổng lồ đang mở to miệng, há miệng phun ra một đám gió đen lẫn với dịch dạ dày và máu. Mùi chua chua kèm theo một chút hương rượu lên men. Chúng ngay đầu sói. Sói khổng lồ không kịp hừ một tiếng, liền sụt xuống, biến thành một khối thai sói bọc trong lông đen. Ngũ trướng nhìn những ngọn đuốc đang tiến lại gần, cười khổ. Hắn nghĩ, không ngờ, ta lại thành con trai nuôi của Thực Tâm Đại Vương. Trong quán trọ, ngũ trướng sờ sờ đầu sói của mình, cảm thấy cuộc đời thật kỳ lạ. Có lẽ là vì hắn có công bảo vệ thi thể, có lẽ là vì chán ghét sự hầu hạ của Lại Lang Hương, muốn tìm chút mới lạ. Tóm lại, sau khi bị áp giải vào miếu Thực Tâm Đại Vương, ngũ trướng đã nhận được phần thưởng này từ Thực Tâm Đại Vương tính tình thất thường. Uống máu sói, biến thành quái vật đầu sói, hắn, ngũ trướng chính là con trai nuôi thứ 33 của Thực Tâm Đại Vương rồi. Dù sao, có thể sống sót, từ chỗ là thịt tuổi nhảy lên trên rất nhiều người của Lại Lang Hương, ngũ trướng đã rất mãn nguyện. Chưa kể còn có pháp lực quần quần cho hắn sử dụng. Hắn nói, "Này đạo sĩ, niệm tình tu vi của ngươi không dễ, đừng qua ngọn núi này, mau chóng đi đường vòng." Người bị hắn gọi lại hình như là một tinh quái, mặc một bộ đạo bào rách nát, có một cái đầu cáo to lớn đạo sĩ đầu cáo đứng dưới gốc cây mà người. Nghe vậy, tò mò đi vào quán trọ, mở miệng hỏi, "Xin hỏi vị tiểu hữu này, trong núi có thứ gì mà lại khiến lao đạo hao phí hết tu vi?" Ngũ trướng nhíu môi. Thực Tâm Đại Vương nhận được cúng tế của Lại Lang Hương, khẩu vị ngày càng tăng, chỉ ăn những ngôi làng đối địch đã không còn đủ thỏa mãn hắn ta. Vì vậy, bốn người con nuôi còn sống của hắn, bao gồm cả ngũ trướng, đều được phái đi tuần tra xung quanh nơi đóng quân, bắt cóc những tu sĩ và tình quái yêu ớt để cho hắn ta hưởng dụng. Ngũ trướng vui vẻ rời khỏi Thực Tâm Đại Vương, vì phần của tháng này đã nộp rồi, nên không muốn quay lại đối mặt với hắn ta nữa. Nếu đạo sĩ đầu cáo này đi sâu vào, bị người của Lại Lang Hương bắt gặp, hắn cũng khó ăn nói. Hắn uống một ngụm rượu, lên tiếng dọa nạt, "Ngươi, Đồ Sơn Giá Thô Lỗ, lại không biết hung danh của Thực Tâm Đại Vương." Hắn ta há miệng là có thể nuốt chửng cả người lẫn vật của một ngôi làng, vung móng đuốt là có thể chẻ đôi ngọn núi. Hắn nói tiếp, "Dưới trướng càng là cao thủ như mây, yêu ma tụ tập." Hắn đánh giá thân hình gầy gò của đạo sĩ đầu cáo, "Tinh quái như ngươi, may mắn hấp thụ được chút Nhật Tinh Nguyệt Hoa mà đắc đạo, đứng trước mặt hắn ta, ngay cả món ăn vặt cũng không bằng." Nói xong, ngũ trướng lại tự rót một chén rượu cho hắn ta, "Ta cũng là hảo tâm, thấy ngươi liền cảm thấy thân thiết, mới khuyên ngươi đừng đi đường chết." "Uống đi." Uống xong chén linh tửu này thì mau chóng rời đi, đạo sĩ đầu cáo vẫn luôn đánh giá ngũ trướng, nhận lấy rượu, cười nói, "Vừa rồi không cảm thấy, lao đạo bây giờ lại tin Thực Tâm Đại Vương thật sự công lực thâm hậu. Dù sao, nhân tài ưu tú như tiểu hữu, hắn ta lại phái ra ngoài làm việc vặt, mà không nghĩ đến việc bồi dưỡng cho tốt, thật sự là phong thái của bậc đại tông sư." Ngũ trướng chỉ cho rằng hắn ta nể mặt linh tửu mà khen hắn, liền phẩy tay, bảo hắn ta mau chóng rời đi, đạo sĩ đầu cáo xoay người, biến mất trong khu rừng trắng xóa. Ngũ trướng còn chưa uống được mấy chén rượu, lại nghe thấy tiếng bước chân xào xạc. Tập trung tinh thần, hắn liền nhíu mày, đạo sĩ đầu cáo lại đến. Hắn ta dường như không nhận ra sự chán ghét của ngũ trướng, chỉ cười nói, lao đạo lại là người tham ăn, vừa rồi đi đường mệt mỏi, ăn chút lương khô, rất khát nước, liền nghĩ quay lại, mặt dày xin thêm chén rượu nữa. Ngũ trướng nghi ngờ hắn ta lại đi lung tung, khiến những người con nuôi khác chú ý, liền đẩy cả bình rượu qua, chỉ là một bình rượu, ngươi cứ cầm lấy, mau rời khỏi đây, đạo sĩ đầu cáo cầm lấy bình rượu, ôi chao, lao đạo chỉ muốn xin một chén thôi. Tiểu hữu như vậy, không tặng chút tiền rượu, lao đạo trong lòng ấy nấy, tâm tư không thông suốt, đối với đạo đồ cũng có trở ngại. Ngũ trướng lời nói nhảm với hắn ta, ngươi thật sự cảm ơn ta thì mau cút đi. Tiền rượu gì mà đạo sĩ đầu cáo lật tay ném một gói đồ dính máu lên quầy. Vải bố mở ra, đầu thú bên trong tươi sống như thật, gần như cắn ngay vào tim ngũ trướng, khiến hắn không nói nên lời. Lông cứng quen thuộc, vết sẹo xuyên qua mắt trái, con ngươi âm u và hơi thở pháp lực quen thuộc, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ nuốt chửng cả người đầu của Thực Tâm Đại Vương. Đạo sĩ đầu cáo mỉm cười nhìn hắn, hỏi, "Một con thú luyện khí tầng 8, có thể thay được tiền rượu của tiểu hữu không?" Ngũ trướng cổ họng khò khè, "Ra ra, ra ra, tiểu nhân, ra ra tha mạng." Hắn liều mạng muốn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng đầu gối đã cứng đờ vì sợ hãi, nhất thời không thể cử động. Đạo sĩ đầu cáo tiếp nối nói, "Tiểu hữu không thích." Hắn ta thẻ lưới dài ra, chỉ một cuốn, liền biến đầu sói thành một luồng chất lỏng đen, nuốt được một cái. Hắn ta nói, "Lão đạo lại rất thích tiểu hữu." Hắn ta đưa ra một móng vuốt, gió thổi lảo đảo, thổi bay cả con trọ. Móng vuốt này ấn lên đỉnh đầu ngũ trướng, ngũ trướng chỉ cảm thấy núi lở, sông vỡ, từng tầng trời sụp đổ xuống, nghiền nát đầu hắn. Cảm giác đau đớn như kim châm dịu bổ từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, từ da thịt thấm vào tận xương tủy. Có lẽ đã qua vài chục năm, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngũ trướng đột nhiên tỉnh táo lại, cũng chỉ nhớ là che mặt khóc lớn, thỏa sức chút bỏ nỗi sợ hãi và đau đớn. Không một lúc, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, thứ nhất là cơn đau đã biến mất, thứ hai, khuôn mặt hắn sờ thấy thật sự chân chu hơn. Cái đầu sói đã biến mất, ngũ trướng trở lại hình dáng ban đầu, mặc dù pháp lực trước đây cho hắn sử dụng cũng biến mất, nhưng ngũ trướng lại cảm thấy một sự nhẹ nhàng hơn xa ngày xưa. Hắn nghe đạo sĩ đầu cáo ung dung nói, phủi sạch bụi bặm, ánh sáng tự hiện. Như vậy, gọt xương rửa tủy, loại bỏ ô uế, thanh tịnh bản nhiên, ngươi mới có tư cách tu hành theo lão đạo. Ngũ trướng vẫn còn hơi mơ màng, chưa kịp hoàn hồn, hai đầu gối đã tự động quỳ xuống. Ngũ trướng gật đầu, "Sư phụ, cảm ơn sư phụ cứu mạng đồ nhi." Đạo sĩ đầu cáo gật đầu, ném xuống một cuốn sách. Ngũ trướng nâng trong tay, tên là Sơn Man Cúng Dường Tiệc. Mở ra, là những hình vẽ những con quái vật có thể miễn cưỡng gọi là vượn. Vượn cầm nắm, biểu diễn những động tác thần bí huyền ảo. Đạo sĩ đầu cáo nói, "Ngươi hãy luyện công pháp này để tăng trưởng linh căn, với căn cốt của ngươi tự nhiên không khó. Đợi đến khi luyện khí, lão đạo sẽ truyền cho ngươi pháp môn căn bản của môn phái Ngọc Linh Thăng Tiên Pháp." Đạo sĩ đầu cáo thấy ngũ trướng ngoan ngoãn lật sách, lại hỏi, "Ngươi tên gì?" Hắn đáp, "Ngũ trướng." Đạo sĩ đầu cáo nhíu mày, "Ngũ, trướng." Ngũ Vương chứng lại, "Cái tên này không hay, sư phụ đặt cho ngươi một đạo hiệu khác. Lúc đó, đầu xuân, khu rừng lâu nay bị tuyết trắng bao phủ được gió xuân thổi qua, ánh nắng chiếu rọi, băng tuyết dần tan. Cành cây bị đẻ công nhân cơ hội rũ bỏ băng giá, rũi thẳng ra, trên cao nở ra những chồi non xanh nhạt đạo sĩ đầu cáo thấy cảnh này, vui vẻ nói, đúng lúc xuân về, chính là lúc vạn vật thoát khỏi gông cùm, trở về bản tính. Ngươi lại là đệ tử khai sơn của ta, Tử Duệ đạo nhân, sau khi phá vỡ lồng giam, liền lấy may mắn, ban cho ngươi đạo hiệu Hòa Xuân, được không? Ngũ trướng nào dám không đồng ý, ngoan ngoãn nói, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của sư phụ Tử Duệ. Hắn hỏi, Hòa Xuân đạo nhân? Hắn đáp, sư phụ. Hòa Xuân đạo nhân khép lại cuốn sách vẽ những con vượn kỳ quái, run rẩy, túi đầu vâng dạ. Chương 287. Ngoại truyện 6, Cự thần 1. Chương 287, ngoại truyện 6, Cự thần. Mặc Cắt sáng sớm tỉnh dậy, hắn chưa từng dự liệu đến 5849 ngày sau hắn sẽ chết vào buổi sáng này. Nói một cách chính xác, không phải hắn bằng lòng từ bỏ giấc ngủ sâu sau thời gian dài lao động, mà là tiếng sấm lệnh triệu tập của thành chủ quá ồn ào làm phiền giấc ngủ của ta. Chiếm cứ một vùng rộng lớn phía đông thành phố, tòa nhà cũ kỹ cao chót vót hơn nhiều so với những tòa nhà khác rung lên, rũ bỏ đám dây leo bám đầy người, để lộ lớp sơn phủ màu xám trắng nước nẻ. Những dây leo xanh sao rơi xuống không trung, bị rung tơi tả, mất hết hình dạng, hóa thành tiếng gào thét của nữ yêu. Ai đoán kéo dài điều này càng khiến Mặc Cắt chán ghét. Một bàn tay lớn được tạo thành từ gạch đá vụn ngưng tụ trong không trung, nắm tất cả tiếng gào thét của nữ yêu thành một quả cầu nhỏ màu xanh lục. Chỉ một cú ném, nó đã biến thành một vết bẩn trên bức tường cao màu bạc trắng ở phía xa. Điều này phần nào thể hiện sự bất mãn của Mặc Cắt đối với tiếng sấm sét không ngừng gào thét trong căn phòng đóng vai trò như màng nhị đã lâu rồi. Kể từ khi hắn đạt đến cảnh giới kim đan, được phong danh hiệu đại sư, hắn chưa từng nghe thấy tiếng triệu tập như quỷ đòi mệnh này. Điều này khơi dậy rất nhiều ký ức xám xịt của hắn, chẳng hạn như 10 năm không ngủ không nghỉ, mỗi một luồng pháp lực trên người đều bị vắt kiệt, mỗi một lò luyện đều hoạt động hết công suất, lặp đi lặp lại các công đoạn đơn điệu không có gì mới mẻ trong gần trăm năm. Mặc Cắt thở dài, đè nén suy nghĩ đường ống chôn sâu dưới lòng đất hút lấy, một lượng lớn khoáng sản vạn linh được bơm vào thiết bị tinh luyện ở dưới cùng của tòa nhà, nhanh chóng bị phân hủy chuyển hóa thành các loại nhiên liệu linh thiết, bổ sung pháp lực đang cạn kiệt của Mặc Cắt, khiến tinh thần hắn phấn chấn, hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc ngủ. Đỉnh tòa nhà mở ra, để lộ những đường ống dày đặc. Khí thải sinh ra từ quá trình chuyển hóa khoáng sản vạn linh được đường ống phun ra, tụ lại thành mây khí trôi nổi. Mây khí này tụ lại thành một đám, từ từ lan rộng lên bầu trời cao. Như thể lời cầu nguyện đầu tiên của Mặc Cắt dành cho Linh Cơ Thiên Tôn sau khi tỉnh dậy ca ngợi Linh Cơ Thiên Tôn. Mặc dù Mặc Cắt đã đắm mình trong Linh Cơ Thiên Tôn đạo rất lâu, nhưng hắn tự nhận mình không phải là tín đồ cuồng tín như trong thành, mà chỉ coi Linh Cơ Thiên Tôn như một người tiên phong hùng mạnh và cổ xưa mà thôi, đáng tôn kính, nhưng không thể mù quáng, không thể mê tín. Hắn rất không quen với việc có người trong thành tụng niệm về sức mạnh vô song của Linh Cơ Thiên Tôn. Mỗi khi như vậy, hắn sẽ bật cười trong lòng với một ý nghĩ báng bổ: nếu Linh Cơ Thiên Tôn thực sự có sức mạnh như vậy, tại sao những thiên tôn Phật tổ khác lại không túi đầu trước Linh Cơ Thiên Tôn? Mặc dù Mặc Cắt không mù quáng tin vào Linh Cơ Thiên Tôn, nhưng hắn cũng không coi trọng những thiên tôn Phật tổ khác đối với hắn. Pháp mạch của những thiên tôn Phật tổ này thật hoang đường, không có lý trí nào cả. Nói bọn họ là tiên nhân đắc đạo, chi bằng nói là những nghệ sĩ tạp kỹ tầm thường, chỉ khác là người thường tiền dưới sân khấu là thiên tôn Phật tổ mà thôi. Không giống như Linh Cơ nhất mạch, một là một, hai là hai, không bao giờ nói những kinh văn hư vô mờ mịt, mà là những đạo lý kiến thức rõ ràng. Ví dụ như Mặc Cắt có thể nhớ lại từng bước rèn luyện pháp thân của mình, cũng như nguyên lý kiến thức cần thiết cho mỗi bước. Những kiến thức nguyên lý này đều đã được kiểm chứng qua thời gian, do các bậc tiền bối của Linh Cơ nhất mạch khai phá sáng tạo từ chín vực trời đất mênh mông. Tính chặt chẽ của chúng vượt xa những nghệ sĩ tạp kỹ kia. Thậm chí, những gì mà những nghệ sĩ tạp kỹ kia dựa vào, những gì thiên tôn Phật tổ ban tặng, cũng không phải là thần thông vĩ lực gì, mà chính là những kiến thức này và việc vận dụng những kiến thức này. Mặc Cắt đã tự tay giải phẫu hàng trăm tu sĩ khác mạch, lại thông qua kiến thức kỹ thuật do Linh Cơ nhất mạch sáng tạo để tái hiện hàng chục loại thần thông, càng chứng minh thêm chân lý bất di bất dịch mà hắn nắm giữ. Thiên tôn Phật tổ cũng là những người đang mỏ mẫm trong chín vực trời đất mênh mông, điểm khác biệt lớn nhất với những tu sĩ tầng lớp dưới chỉ là bọn họ đã đi trước hàng tỷ bước mà thôi. Nếu cho Mặc Cắt thời gian, hắn chưa chắc không thể đi đến bước đó. Tu sĩ Linh Cơ nhất mạch không cần phải có niềm tin mù quáng xuất phát từ nỗi sợ hãi, mà hãy đặt niềm tin vào đúng chỗ. Một tiếng sấm lệnh triệu tập nữa đánh xuống, thành chủ lại đang thúc giục. Mặc Cắt thu lại suy nghĩ, trên pháp thân tòa nhà của hắn rơi xuống một viên gạch. Viên gạch đó như bị bàn tay vô hình nặn thành cục đất sét, sau khi rơi xuống đất liền mọc ra mặt mũi tay chân, hóa thành một hình nộm mặc đạo bào với khuôn mặt như được đúc bằng sắt. Sau khi Mặc Cắt gửi vào một tia phân thần, điện quang lóe lên, hình nộm biến mất khỏi nơi này. Sau đó, Mặc Cắt thông qua đôi mắt của hình nộm nhìn thấy một đại điện rộng lớn và sâu thẳm. Việc truyền tống này không được ổn định lắm, vẫn còn chỗ để cải thiện. Trong đại điện đã có rất nhiều hình nộm kỳ dị tụ tập, hoặc ngồi hoặc đứng, mỗi hình nộm đều mang theo phân thần của một vị đại tu kim đan. Mặc Cắt tùy tiện nhặt một cái bồ đoàn ngồi xuống. Bên cạnh hắn là một hình nộm tóc dài đến eo, trên đầu có hai thú, phía sau đuôi xù lắc lư gặp qua Lâu Lâu đại sư. Hai người chào hỏi nhau. Lâu Lâu coi như là hậu bối của Mặc Cắt, bình thường rất kín tiếng, ngoài việc thu hút sự chú ý khi thăng lên cảnh giới kim đan, Mặc Cắt hiếm khi nghe nói về hắn ta. Sau khi trò chuyện vài câu với hắn ta, Mặc Cắt quan sát đại điện, tu sĩ càng lúc càng đông, đại tu kim đan trong thành đã đến gần một nửa. Điều này khá bất thường. Các đại tu kim đan đều có nghiên cứu tu hành riêng, cũng có quyền tự chủ rất lớn, ngay cả thiên cơ thành chủ cũng không thể dễ dàng quấy rầy. Một lát sau, phía trên đại điện bốc lên hơi nước trắng đục cấm áp. Một khuôn mặt người khổng lồ nổi lên trong màn sương, đôi mắt như mở như nhắm, nhìn xuống đám tu sĩ trong điện gặp qua Thôi Ly thành chủ. Khuôn mặt người khổng lồ mở miệng, liền có giọng nói hùng hậu vang vọng bên tai đám tu sĩ trong điện: mạch khoáng vạn linh, sản lượng tăng đột biến. Mặc Cắt thầm nghi hoặc, trước khi hắn ngủ say, chưa từng nghe nói đến tin tức này. Nhưng câu nói tiếp theo của Thôi Ly đã hoàn toàn dập tắt nghi ngờ của hắn. Vì vậy, ta quyết định đúc tạo Cự Thần Vân Trung, các ngươi đều là ứng cử viên. Người kiên trì đến cuối cùng sẽ được nắm giữ cự thần vân trung. Pháp thân tòa nhà của Mạc Cắt rung lên dữ dội, hắn gần như không thể tin vào suy nghĩ của mình. Tu sĩ linh cơ thiên tôn nhất mạch, sau khi đạt đến cảnh giới nguyên anh sẽ triệu tập các tu sĩ khác để xây dựng pháp thân nguyên anh, gọi là thiên cơ thành. Cảnh giới nguyên anh cực kỳ khó khăn, vì vậy có người đã tìm ra con đường khác, đảo ngược quá trình này, trước tiên xây dựng pháp thân nguyên anh, sau đó dùng pháp thân này để đột phá cảnh giới nguyên anh. Pháp thân nguyên anh này, vì không có tu sĩ nguyên anh điều khiển điểm hóa, chỉ có thể coi là một hình thức sơ khai, không thể mang danh hiệu thiên cơ thành, vì vậy các tu sĩ đành chọn cách gọi khác, gọi là đàng thiên môn, cự thần vân trung, vân vân. Phương pháp này đã mang đến cho không ít tu sĩ không có hy vọng đạt đến nguyên anh cơ hội tiến thêm một bước, trong ký ức của Mạc Cắt cũng thực sự có một số tu sĩ dựa vào phương pháp này để đạt đến cảnh giới nguyên anh, tung hoành ngang dọc trong chín vực trời đất. Cự thần vân trung này có ngàn cái tốt, chỉ có hai điểm, tiêu tốn rất lớn, gần như là xây dựng lại một thành phố mới, thiên cơ thành bình thường căn bản không thể gánh vác nổi. Tuy nhiên, trở ngại này đã được Thôi Ly giải quyết điểm cuối cùng, xây dựng pháp thân nguyên anh vô chủ, chắc chắn phải tiếp xúc với kiến thức và uy năng của đại năng nguyên anh. Nếu là thiên cơ thành có chủ thì còn đỡ, còn có thể đặt ra nhiều hạn chế đối với nó. Xây dựng cự thần vân trung vô chủ tương đương với việc trực tiếp đối mặt với một đại năng nguyên anh không hề che giấu, điều này đối với đại tu kim đan mà nói cũng là một gánh nặng cực kỳ nặng nề. Mặc dù vậy, đây là cơ hội duy nhất để đạt đến đại năng nguyên anh. Mặc Cắt thở hổn hển, không thể kiềm chế được. Chương 288 ngoại truyện 6 cự thần 2. Chương 288 ngoại truyện 6 cự thần 2. Điều đầu tiên Mặc Cắt nghe thấy là vô số âm thanh hỗn tạp như sấm sét giận dữ, như ngựa hoang phi nước đại, như quỷ khóc sói gào, tụ tập lại với nhau ào ạt xô vào góc hắn. Man dợ, hoang dã, vô nghĩa. Mặc Cắt kìm nén tâm trạng bực bội, từ đó nhận ra một tia quen thuộc. Lấy tia quen thuộc này làm dẫn dắt, hắn ta cẩn thận lắng nghe, những âm thanh này bị phân tách, phân biệt từng cái một. Những tạp âm mơ hồ không rõ ràng bị làm mờ nhạt, vứt bỏ. Còn lại, Mặc Cắt nghe rõ ràng, là một giọng nói lạnh lùng, hùng vĩ, kể ra từng quy luật, từng bước công việc. Những mảnh kiến thức vụn vặt này đọng lại trong đầu Mặc Cắt. Chúng không phải là vật chết, mà không ngừng ngọ ngậy suy diễn trong đầu hắn. Vừa giống như cá quấy tung gợn sóng, gợi lên vô số hồi ức và ý nghĩ kỳ lạ, lại vừa giống như từng khối gạch xếp chồng lên nhau, xây thành một người khổng lồ cao chót vót. Trong số những kiến thức này, có những điều Mặc Cắt vô cùng quen thuộc, từ luyện khí đến kim đan, hắn ta đã từng lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần, dựa vào nó để khám phá và cải tạo mọi thứ. Còn có những điều, Mặc Cắt cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng suy nghĩ kỹ càng, mặc dù vô cùng tinh diệu, nhưng cũng không thể vượt ra khỏi khuôn khổ hắn ta đã học, đã biết, dễ dàng bị hắn ta tiêu hóa, biến thành chất dinh dưỡng đang. Trong vô số những con cá sống động phức tạp, Mặc Cắt nắm bắt được thứ mình cần nhất, phù hợp nhất với hiện tại. Tòa nhà cao tầng pháp thân lật ngược tầng, vỡ ra, hóa thành một vật khổng lồ giống như con bọ que, cố định chắc chắn trên bức tường cao màu trắng. Theo tâm niệm của hắn ta trở về, vật khổng lồ này đột nhiên hoạt động, một dòng sông cắt bảy màu rực rỡ, được tạo thành từ vạn vật linh khoáng, bị hắn ta kéo ra từ hư vô. Dòng sông cắt va vào bức tường cao, bùng cháy lên ngọn lửa thủy tinh. Trong ngọn lửa, từng viên khoáng thạch cứng rắn tan chảy, hội tụ thành từng dòng chất lỏng hỗn loạn nhưng lại ẩn chứa quy luật, hòa vào bức tường cao màu trắng. Mặc Cắt phun ra một đám mê khí, hài lòng cảm thấy mối liên hệ giữa mình và bức tường cao trước mắt lại chặt chẽ hơn một chút. Hắn ta lại lấy ra từ hư không một khối lớn vạn vật linh khoáng, nhét vào tầng chuyên dùng làm lò hơi, bổ sung tâm thần và pháp lực đang tiêu hao nhanh chóng. Trong lúc nghỉ ngơi, trên cao dường như có vật gì đó rơi xuống. Mặc Cắt giơ tay đỡ lấy, đón lấy một tòa nhà khổng lồ khác, kim đan đồng đạo của hắn. Rơi vào hôn mê, pháp lực hỗn loạn, người gỗ trên bề mặt cơ thể không còn là bản chất kim loại, biến đổi thành đủ loại hình dạng. Mặc Cắt kiểm tra sơ qua, thiện tay ném hắn ta xuống dưới. Tòa nhà pháp thân này ngay sau đó đã rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ lại loại bỏ thêm một tên lô mãng học nghệ không tinh. Chắc là ngày thường quá chuyên tâm nghiên cứu những pháp môn ngoại đạo, lại bỏ bê bảo sơn của chính mình. Kiến thức liên quan đến nguyên anh pháp thân, việc rèn luyện nguyên anh pháp thân, nào có đơn giản như vậy. Không chỉ cần có tu vi hùng mạnh, mà còn phải vô cùng tinh thông kiến thức được truyền thừa của linh cơ nhất mạch. Thiếu bất kỳ điều nào, đều sẽ rơi vào kết cục bị phản vệ trọng thương. Mặc Cắt thu hồi ánh mắt nhìn xuống, ngẩng đầu lên, bốn phía đều là bức tường cao màu trắng, dường như vô tận, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cái bóng đang ngọ ngậy. Mặc Cắt pháp thân bước một bước, rời đi một khoảng cách lớn, mới có thể dùng ánh mắt say mê, nhìn toàn bộ diện mạo của vị thần khổng lồ trong mây. Bức tường cao màu trắng dường như vô tận mà hắn ta đã ở, đã khắc, đã rèn trước đó đột nhiên co lại, trở nên nhỏ bé. Điều này không chỉ là do hắn ta ở xa, mà quan trọng hơn là vật khổng lồ vô cùng to lớn đã chiếm hết tầm nhìn của Mặc Cắt. Một người khổng lồ màu trắng sừng sững giữa trời đất, mây bay quanh eo. Nó đứng sừng sững ở đây, dường như bất biến từ thời xa xưa. Bức tường cao mà Mặc Cắt đã ở, chỉ là đầu gối của nó. Xung quanh nó bò, bay lượn từng con muỗi nhỏ, đó là kim đan đồng đạo của Mặc Cắt. Pháp thân ngày xưa có thể di chuyển núi non, một bước tạo ra một hồ nước sâu, trước mặt nó lại vô cùng nhỏ bé. Muỗi vo ve, đó là kim đan đồng đạo của Mặc Cắt đang lĩnh ngộ kiến thức, đang rèn luyện pháp thân, thỉnh thoảng có tu sĩ không chịu nổi, liền ngã xuống, mất đi khả năng chiếm hữu nó. Khuôn mặt của nó mờ ảo, bởi vì vẫn chưa quyết định được chủ nhân thực sự của nó. Con ngực của nó nứt ra một khe núi tối tăm sâu thẳm, từ cổ xuyên đến rốn. Qua khe núi này, có thể nhìn thấy bên trong nó. Bên trong nó không có gì cả. Nó tạm thời là một cái vỏ giống được chống đỡ bởi lớp da đá trắng, điều này có phần không xứng với tên gọi, có phần xúc phạm đến uy nghiêm của nó. Mặc Cắt thoáng nghĩ, không phải là nó không hoàn chỉnh, mà là nhóm kim đan đồng đạo của Mặc Cắt quá vô dụng, chỉ hoàn thành một lớp da, không thể xây dựng bên trong nó, thể hiện toàn bộ quyền năng và uy nghiêm của nó đã lâu rồi không có. Mặc Cắt bắt đầu chán ghét tu vi của mình quá thấp, chán ghét tiến độ quá chậm. Không, Mặc Cắt biết mình đã cố gắng hết sức, đều là do đám đồng đạo kia không học hỏi, chỉ biết cầu thần bái phật, quá ngu xuẩn, làm ô uế vị thần khổng lồ trong mây này, làm ô uế nguyên anh pháp thân của hắn. Ngoài ra, Mặc Cắt đồng thời cảm nhận được hai điều tuyệt vời. Một là, đương nhiên là khao khát cảnh giới nguyên anh. Vị thần khổng lồ trong mây này vẫn chưa bằng một phần vạn uy năng sau khi mình đạt đến nguyên anh đại năng. Hai là, hắn ta say mê những quy luật, từng chút kiến thức, tích tiểu thành đại, vậy mà có thể tạo nên vật khổng lồ hùng vĩ như vậy, tất cả đều nhờ vào uy năng của linh cơ thiên tôn. Mặc Cắt nghe vậy, liếc nhìn Lâu Lâu đang bay đến, nhưng không lên tiếng phản bác. Lâu Lâu tuy không nổi bật, nhưng lần này rèn luyện thần khổng lồ trong mây, hắn ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, lại vô cùng vững vàng, tiến độ không chậm hơn Mặc Cắt, điều này dẫn đến việc hắn ta kiểm soát khu vực của thần khổng lồ trong mây cũng không thua kém Mặc Cắt. Vì vậy, Mặc Cắt đã coi Lâu Lâu là một đối thủ xứng tầm, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ. Ngày lên tháng xuống, năm tháng trôi qua, Mặc Cắt không ngủ không nghỉ, dốc hết sức rèn luyện đã quên mất năm tháng. Hắn ta từ bỏ nhật nguyện, mà bắt đầu lấy tu sĩ bị loại làm tham chiếu, suy đoán thời gian trôi qua. Mỗi khi nhìn thấy có tòa nhà rơi xuống, hắn ta luôn vừa mừng vừa lo. Mừng là đối thủ cạnh tranh lại ít đi một người, ngày mình kiểm soát, ngồi chấn thần khổng lồ trong mây lại gần hơn. Lo là nhân lực rèn luyện lại ít đi một người, việc mình kiểm soát, ngồi chấn thần khổng lồ trong mây lại phải trì hoãn. Dưới sự vui buồn này, Kim Đan đồng đạo cùng rèn luyện với hắn ta ngày càng ít, mà bên trong thần khổng lồ trong mây cũng dần đầy đủ, ngày càng hoàn chỉnh đã không chỉ là một lớp da đá, mà còn có thêm một lớp cơ bắp. Cũng trong khoảng thời gian này, Mặc Cắt lại càng thân thiết với Lâu Lâu. Người này kiến thức bên bác, đối với linh cơ nhất đạo, thường có những kiến giải nằm ngoài dự đoán của Mặc Cắt. Mặc Cắt không thích thân phận tín đồ cuồng tín của hắn ta, nhưng lại khá ngưỡng mộ học thức của hắn. Hai người thậm chí đôi khi còn phái ra huyết đục khối lỗi, cùng nhau dạo chơi trong tiệc rượu, thư giãn một chút. Ngày thứ 5841 xây dựng thần khổng lồ trong mây. Kim Đan đồng đạo cùng xây dựng thần khổng lồ trong mây, chỉ còn lại 6 người. Chiến thắng trong tầm tay, Mặc Cắt không khỏi có chút kiêu ngạo, trong tiệc rượu, hắn ta đã tiết lộ với Lâu Lâu suy nghĩ thực sự của mình về Thiên Tôn Phật Tổ. Thiên Tôn Phật Tổ cũng chỉ là những người cầu đạo trong chín vực trời đất mênh mông. Lâu Lâu nghe vậy mỉm cười nói Mặc huynh cho rằng, Thiên Tôn Phật Tổ chiếm hữu vô số kiến thức, mới có uy năng như vậy. Mặc Cắt gật đầu, lại uống một ngụm rượu linh, hơi rượu bốc lên, hun cho hốc hắn ta lâng lâng, khiến hắn ta tìm lại được một chút cảm giác khi còn có thân xác bằng xương bằng thịt. Lâu Lâu lắc đầu, ta lại không nghĩ vậy. Thiên Tôn Phật Tổ hẳn là trước tiên có uy năng không thể tưởng tượng nổi, sau đó mới có kiến thức sinh ra từ hư vô, xoay quanh ngài. Kiến thức chỉ là sự giải thích cho uy năng của ngài, kiến thức có thể thay đổi, mà uy năng của Thiên Tôn Phật Tổ lại bất biến từ xưa đến nay. Mặc Cắt có chút không vui. Thân xác bằng xương bằng thịt này hơi rượu bốc lên, vì vậy hắn ta mượn rượu mắng nếu kiến thức có thể thay đổi, vậy thì pháp thân này của ta chẳng phải như lâu đài trên cát, những gì ta học chẳng có ý nghĩa gì. Linh cơ nhất mạch chúng ta lại có gì khác biệt với những tên bạn nợ các mạch khác? Hắn ta cuối cùng bổ sung một câu Lâu Lâu. Ta khuyên ngươi đừng mê tín. Lâu Lâu cười hề hề chuyển chủ đề, nhưng Mặc Cắt trong cơn say mơ màng, rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn ta có chút thương hại. Sự thương hại này khiến bữa tiệc tan rã trong không vui. Ngày thứ 5846 xây dựng thần khổng lồ trong mây, chỉ còn lại Mặc Cắt và Lâu Lâu. Thần khổng lồ trong mây cũng đã hình thành sơ bộ, chỉ còn lại phần lõi và trái tim khó khăn nhất. Mặc Cắt và Lâu Lâu lại một lần nữa được gọi đến đại điện đủ ám, gặp Thôi Ly Chân Tiên. Mặc Cắt có chút căng thẳng, hắn ta mơ hồ có linh cảm, hắn ta và Lâu Lâu ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp, có thể cần Thôi Ly cuối cùng đưa ra quyết định ai sẽ nắm giữ thần khổng lồ trong mây, ai có thể có được cơ hội thăng tiến lên cảnh giới nguyên anh. Nhưng Thôi Ly vừa mở miệng, Mặc Cắt suýt nữa thì tức cười. Câu hắn ta hỏi vậy mà cũng là Thiên Tôn Phật Tổ trước tiên có kiến thức hay trước tiên có uy năng, tiểu tử nói cho ta biết. Toàn tri dẫn đến toàn năng, hay toàn năng sinh ra toàn tri? Mách lẻo. Nhất định là tên Lâu Lâu kia đã mách những lời nói say của ta cho Thôi Ly. Khổ sở thay, trong lời nói của ta đối với linh cơ thiên tôn không đủ thành kính, Thôi Ly sẽ nhìn ta như thế nào? Mặc Cắt vô cùng hối hận, lại cho rằng những lời nói điên rồ của mình đã bị Thôi Ly biết hết, liền thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Hắn ta cho rằng, kiến thức tạo nên uy năng. Toàn chi, tức là toàn năng. Hắn ta còn một câu đè nén trong lòng, không nói ra nếu thật sự là uy năng tạo nên kiến thức, vậy thì chín vực trời đất mênh mông này chẳng qua chỉ là đồ chơi của Thiên Tôn Phật Tổ. Chúng ta cũng chỉ là những con rối tuyệt vọng. Mà ta cả đời dốc sức, chẳng qua chỉ là đang nghiên cứu những lời nói mê sảng của linh cơ thiên tôn. Lâu Lâu bình tĩnh trả lời là toàn năng sinh ra toàn chi, uy năng của Thiên Tôn Phật Tổ được bao quanh bởi kiến thức, mà chúng ta dùng cả đời chỉ cầu thông qua lớp kiến thức này chạm đến uy năng của ngài. Thôi Ly không trực tiếp quyết định đuổi hai người đi. Ngày hôm sau, Mặc Cắt lo lắng bất an, tiếp tục rèn luyện xây dựng. Hắn ta và Lâu Lâu đều đi sâu vào bên trong thần khổng lồ trong mây, cùng nhau rèn luyện cái lò hơi hình trái tim đó. Cảm nhận được cảm giác thân thiết từ thần khổng lồ trong mây truyền đến và khu vực mình kiểm soát, trong lòng hắn ta hơi yên tâm. Lại liếc nhìn bóng lưng làm việc của Lâu Lâu, hắn ta tiếp tục lĩnh ngộ kiến thức về nguyên anh pháp thân, lại nghe thấy âm thanh thô ráp, phức tạp, dường như vô nghĩa đó. Nhưng lần này, hắn ta không cảm thấy chút quen thuộc nào. Sự xa lạ, man dợ, tiếng gầm rú không có chương pháp nào xô vào đầu hắn ta, khiến hắn ta như chìm trong nước, hoang mang lo sợ. Mặc Cắt trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ có thể cắn răng phân tách những tiếng gầm rú mà trước đây hắn ta coi là tạp tâm và loại bỏ. Hắn ta giữ vững tâm thần, như một người đánh cá thả lưới, lặng lẽ chờ vớt lên cá, mực, bào ngư, cá vược, cá tầm, v.v. Không biết bao lâu sau, hắn ta dường như đã nắm được lưới, ôm lấy thứ gì đó. Những tiếng gầm rú hỗn loạn cuối cùng đã bị hắn ta phân tách ra kiến thức. Lưới của người đánh cá nặng trĩu, cong lưng, vớt lên cá thành công. Hổ, ngựa, đại bàng, bọ que, liễu, cung điện, giết chóc, sai lầm. Rất nhiều kiến thức, đạo lý phi lý đến mức không thể tin nổi, không có logic, chữ pháp, cổng kênh vô dụng, hoàn toàn không phù hợp với những gì Mặc Cắt đã học, công đoạn rèn luyện được phân tích, phân biệt, tràn ngập đầu Mặc Cắt, khiến hắn ta suýt nữa thì nổ tung sọ não. Mặc dù sau khi đạt đến trúc cơ, hắn ta đã không còn cơ quan này nữa. Sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Mặc Cắt hét lên. Hắn ta theo bản năng chán ghét và phản kháng những kiến thức khiến hắn ta buồn nôn này. Như hắn ta mong muốn, hắn ta đã phản kháng những kiến thức này, bài trừ chúng ra khỏi cơ thể, cũng phản kháng thần khổng lồ trong mây. Vì vậy, thần khổng lồ trong mây trở nên xa lạ và phản kháng hắn ta, những khu vực do hắn ta rèn luyện, do hắn ta kiểm soát cũng hoàn toàn mất liên lạc. Dưới sự phản vệ, Mặc Cắt suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, lão đảo muốn ngã. Lâu Lâu đỡ lấy hắn ta. Mặc Cắt hận nói nhất định là ngươi cấu kết với Thôi Ly, đưa những thứ này. Lâu Lâu ngắt lời hắn ta kiến thức mà ngươi và ta nhận được là giống nhau. Hắn ta truyền cho Mặc Cắt một tin tức đó là kiến thức hoàn toàn vượt ra khỏi khuôn khổ kiến thức của Mặc Cắt, rời rạc nhưng lại độc đáo, dùng phương thức mà Mặc Cắt hoàn toàn không thể hiểu được, rèn luyện ra từng bộ phận kỳ quái. Cũng chính là sự giải thích cho phần kiến thức đó của Mặc Cắt. Lâu Lâu điều khiển nó một cách thuần thục, rèn luyện lõi. Mỗi một bước công việc của hắn ta, thần khổng lồ trong mây đều đang âm thầm hưởng ứng. Mặc Cắt dường như có thể hiểu được, lại dường như không nắm bắt được gì cả, vẫn là hắn ta cao tay hơn. Mặc Cắt im lặng không nói. Lâu Lâu lại nói ngươi quá mê tín rồi. Ngày thứ 5849 xây dựng thần khổng lồ trong mây. Người xây dựng, ứng cử viên, Nguyên Anh đại năng tương lai, chỉ có một mình Lâu Lâu. Một số người thất bại, vây quanh khe núi đó, lặng lẽ quan sát Lâu Lâu rèn luyện. Mặc Cắt cũng ở trong đó. Hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại, tự nhận đã thu hoạch được không ít kiến thức về lĩnh vực Nguyên Anh, sau này khi tấn công cảnh giới này, cũng có thể nắm chắc hơn một chút. Hắn ta chuẩn bị đợi Lâu Lâu xây dựng xong thần khổng lồ trong mây, đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, rồi cùng hắn ta tu hành. Còn những kiến thức kỳ quái mà Lâu Lâu cho hắn ta xem, cũng đã được hắn ta chấp nhận, cùng lắm thì lại xây dựng lại một bộ khuôn khổ kiến thức để giải thích. Hắn ta ngẩng đầu nhìn khoang trống bên trong thần khổng lồ trong mây, có lẽ phải mất hàng trăm năm nữa mới rèn luyện xong hoàn toàn. Nhưng hắn ta chờ được, dù là xây dựng xong hay là học lại. Mặc Cắt cũng chờ được, đến một ngày nào đó trong tương lai, hắn ta tự mình xây dựng thần khổng lồ trong mây, tận mắt nhìn thấy nó, tự mình điều khiển nó. Hắn ta nói với Lâu Lâu nghe. Lâu Lâu mỉm cười nghe xong nguyện vọng của Mặc Cắt, nói có hai chuyện, không chỉ Mặc huynh không biết, mà các vị đồng đạo xây dựng cũng không biết. Hôm nay Lâu Lâu nói cho các vị. Thứ nhất, sản lượng vạn vật linh khoáng trong thiên cơ thành của Thôi Ly chân tiên không hề tăng đột biến. Chỉ dựa vào vạn vật linh khoáng mà Thôi Ly chân tiên hỗ trợ, không có khả năng hoàn thành thần khổng lồ trong mây. Các tu sĩ hoang mang, lại nghe Lâu Lâu nói với giọng đầy ý cười. Thứ hai, các vị đồng đạo, các ngươi vừa là người xây dựng, cũng là gạch xây thành. Các vị đồng đạo, xin mời lên đường. Lễ tán tự tại thiên tôn. Mặc Cắt kinh hãi, không kịp suy nghĩ kỹ, triệu hồi một tia sáng chết chóc, bắn về phía Lâu Lâu. Nhưng tia sáng chết chóc đó đẩy những bóng mờ, những cái bóng nặng nề đè nén nó. Trên người Mặc Cắt pháp thân cũng xuất hiện những bóng mờ. Những bóng mờ đó có tư thế khác nhau, có bị phản phệ trọng thương, có nâng cốc chúc mừng, có cẩn thận rèn luyện. Từng lớp bóng mờ như núi non đè chặt hắn ta tại chỗ, không thể nhúc nhích. Mặc Cắt nào còn không biết quá khứ của mình và tất cả những gì liên quan đến thần khổng lồ trong mây này đều bị Lâu Lâu phản chiếu, từng lớp triệu hồi đến đây. Đây chính là nghi thức tế lễ cực kỳ quan trọng trong tự tại thiên tôn nhất mạch. Trong tuyệt vọng, 5849 bóng mờ xuất hiện toàn bộ. Lâu Lâu nhìn thấy bóng mờ đầu tiên, người gỗ của hắn ta đứng trong đại điện, lần đầu tiên nghe nói về thần khổng lồ trong mây, vô cùng xúc động. Nguyên nhân đã được tự tại thiên tôn tìm thấy. Mặc Cắt kinh hoàng phát hiện, một cái bóng mờ nhạt dán vào cuối nhiều bóng mờ đó là người khổng lồ màu trắng, sừng sững giữa trời đất, mây bay quanh eo, khuôn mặt của hắn ta không còn mờ ảo nữa, mà là khuôn mặt mà Lâu Lâu thường dùng. Đây là chuyện chưa xảy ra, đây là tương lai mà Lâu Lâu đã chọn cho hắn ta. Kết cục đã được tự tại thiên tôn định đoạt. Mặc Cắt dường nhờ không sinh ra một loại cảm giác mới. Hắn ta cảm thấy một loại áp lực mới và một loại tư thái mới. Ký ức của về, cảm xúc lẫn lộn. Kiến thức của hắn ta nói cho hắn ta biết, áp lực này là hắn ta đang bị nén lại, bị kết cục mà tự tại thiên tôn định đoạt thúc đẩy, từ hiện tại ngược dòng 5849 ngày đêm, đẩy trở về quá khứ. Mặc Cắt của ngày thứ 5849 trở nên hư ảo, hóa thành bóng mờ. Mà bóng mờ của Mặc Cắt ngày thứ 5848 vô cùng đặc, biến thành thân thật. Hắn ta cứ như vậy ngày qua ngày lùi lại, cởi bỏ hiện tại khỏi người, khoác lên mình quá khứ của mình. Còn sự thư thái mà hắn ta cảm nhận được, đó là bởi vì những bóng mờ hiện tại mà hắn ta cởi bỏ, đều bị Lâu Lâu của tương lai nuốt chửng, rời khỏi ngọn núi để nén hắn ta. Hắn ta giống như một miếng thịt bị cắt ra, cuối cùng sẽ rơi vào miệng Lâu Lâu. Gần đất xa trời, Mặc Cắt chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn ta đã thất bại từ lâu, mất đi quyền kiểm soát thần khổng lồ trong mây. Trái đắng của sự thất bại này, hắn ta đã nếm trải từ hôm qua 8 ngày sau, 9 ngày sau, 19 ngày sau, 23 ngày sau. Hắn ta chỉ tiếc, trước khi chết, nhìn lại con đường phía trước, chỉ thấy mình không ngừng gõ vào các góc cạnh của thần khổng lồ trong mây chưa hoàn thành. Mà ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mờ nhạt của thần khổng lồ trong mây do Lâu Lâu điều khiển, không thể thấy được toàn bộ uy năng của nó. Tương lai mà thần khổng lồ trong mây này được rèn luyện hoàn thành chỉ có thể thực hiện sau khi nuốt chửng hắn ta và nhiều kim đan đồng đạo. Hắn ta chắc chắn không thể nhìn thấy nữa. Tiếc nuối vô cùng. Khoảng cách đến buổi sáng 5849 ngày trước ngày càng gần. Mặc Cắt cuối cùng hỏi tại sao ngươi có thể khơi dậy nghi thức tế lễ cao cấp như vậy của tự tại thiên tôn nhất mạch, lại giết nhiều đồng đạo như vậy, không sợ linh cơ thiên tôn giáng tội. Phía trước Mặc Cắt, thần khổng lồ trong mây nói ầm ầm Thôi Ly chân tiên có một việc, cần phải nâng đỡ một vị thiên cơ thành chủ để hỗ trợ. Hắn ta không quan tâm dùng thủ đoạn gì, cũng không quan tâm chúng ta chết hay sống. Nói cho cùng, trong thành của hắn ta đều là châu dê của hắn ta mà thôi. Còn linh cơ thiên tôn giáng tội, ngươi quá mê tín rồi. Mặc Cắt im lặng không nói, hắn ta cuối cùng đã trở lại buổi sáng hôm đó, trong lúc tràn đầy dã tâm đối với thần khổng lồ trong mây, bị thần khổng lồ trong mây nuốt chửng. Trong giấc mơ tàn trước khi chết, tâm thần tan vỡ của hắn ta phiêu dạt, cảm nhận từ xa thân thể của mình. Pháp thân tòa nhà khổng lồ của hắn ta đều bị xé thành vô số mảnh, trộn lẫn vào dung dịch đang chạy xiết trong đường ống của thần khổng lồ trong mây, trộn vào lò hơi của lõi, dán vào các đường vân của lớp da đá. Tâm thần của hắn ta rất mệt mỏi, cũng bị một ngọn lửa to lớn tiếp nhận, mà dưới sự phản chiếu của ngọn lửa, hắn ta lại nhìn thấy kiến thức quen thuộc, nghiêm ngặt, không có bất kỳ sai sót nào của mình cũng coi như là một kết cục tốt. Chương 289. Ngoại truyện 7, năm mới. Chương 289, ngoại truyện 7, năm mới. Mặt Lục Trầm Luân trong giấc mộng huyễn hoặc, nửa sống nửa chết. Hàng vạn dòng chảy nhỏ bé ngưng tụ từ tâm thần hội tụ vào giấc mộng của hắn, diễn hóa thành vô số tấm gương sáng, cho phép hắn nhìn thấy, nghe thấy, suy nghĩ và cảm nhận của rất nhiều ma tộc. Những tu sĩ được hóa sinh từ mảnh vỡ của Mạc Lục, hoặc những kẻ chủ tu pháp môn của Mạc Lục, hay những kẻ bị khí tức của hắn xâm chiếm quá sâu, bất kể là bên trong đạo thể hay trong ngàn chuyển niệm trong tâm trí, đối với Mạc Lục đều rõ như ban ngày. Tuy vậy, phần lớn thời gian Mạc Lục vẫn chỉ nắm trong cuộc đối kháng giằng co với Phật Tổ tiếp dẫn. U Ngộng Thiên Tôn, Tham Biến Chủ, Lâu Lâu. Mỗi một phần trợ lực hắn đều phải nắm chặt trong tay, không dám lơi lỏng. Thêm vào đó, thời gian trong ngộng giới bị biến dạng, thường xuyên xảy ra sự đảo lộn nhân quả, chuyện lạ một khoảnh khắc trong năm, như một tầng ngăn cách. Tuy có thể giúp Mạc Lục ngăn cản Phật Tổ tiếp dẫn, quán đỉnh, nhưng cũng làm suy yếu sự khống chế của Mạc Lục đối với cựu vực. Vì vậy, Mạc Lục không có nhiều tinh lực để quán xuyến việc lớn nhỏ của ma tộc, chỉ hơi cảm nhận một chút, nếu không có chuyện gì lớn thì sẽ không quan tâm nữa. Thế nhưng hôm nay, Mạc Lục lại bị đánh thức. Vạn ngàn ma tộc dường như đang tụng niệm cùng một thứ, khiến hắn phải rút ra ba phần tâm thần từ cuộc giằng co với Phật Tổ tiếp dẫn, cẩn thận lĩnh hội động tĩnh của ma tộc. Quá nhiên rồi. Nhất Nguyên, Khởi Thủy, Tế, Tổ, còn. Mạc Lục vẫn còn hơi mơ hồ. Năm mới, là năm mới của ngày hôm qua, năm mới của 10 năm trước, hay là năm mới của 5 năm sau? Kỳ lạ, thật là hiếm thấy, hàng vạn tâm thần này đều nói về cùng một năm mới. Mạc Lục mở mắt từ mộng giới, nhìn về phía cựu vực đó là 9 vùng bóng tối mênh mông vô tận, khi thì biến dạng thành những con ác thú kỳ quái, khi thì ôm lấy nhau như quả trứng gà tròn trịa, muôn hình vạn trạng, không có gì là nhất định. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của Mạc Lục là cựu vực hóa thành 9 con sâu thịt mập mạp, chậm chạp, trên đó đã có 364 đường ranh sâu hoắm. Quả thực sắp quá niên rồi. Mạc Lục cảm thán, chỉ cần liếc nhìn một cái, liền giống như có vô số ngọn núi đè lên người Mạc Lục, trùng trùng điệp điệp lực cản đẩy hắn ra ngoài. Mạc Lục thu hồi ánh mắt, mỉm cười tự đủ. Tiền bối của U Mộng đã làm chuyện gì, khiến thiên địa đề phòng như vậy, quả thực coi bọn ta như thiên ma ngoại vực. Hắn đổi một góc nhìn, lấy vạn ngàn tâm thần ma tộc làm điểm tựa, tùy tiện chọn một cái rồi đưa tâm thần vào trong. Trùng trùng điệp điệp áp lực của cựu vực hóa thành vô hình, dễ dàng tiếp nhận hắn như giọt nước rơi xuống biển. Tại một khu định cư của ma tộc, một thiếu niên đang gặm miếng thịt thú trên tay, đột nhiên mắt phải trợn ngược lên, lòng trắng mắt hiện ra một cánh cửa màu tím. Mạc Lục đẩy cửa bước ra, phát họa thành một hư ảnh đạo nhân trong suốt, nhẹ nhàng lượn lờ giữa những thân xác của ma tộc, mà không ai có thể nhận ra. Khu định cư của ma tộc này khá phồn thịnh, đã hình thành một thành phố lớn. Không chỉ có ma tộc, mà còn có tu sĩ hoặc phàm nhân của các pháp mạch khác, đều bị ma tộc khống chế một cách công khai hoặc bí mật, nửa ngụy trang, nửa nuôi nhốt. Mạc Lục khẽ cảm nhận khí tức trong thành, cũng không khỏi cảm thán một câu, những ma tộc này thật sự đã bỏ công sức. Bây giờ, những làn sóng quỷ dị trong thành dường như đã biến mất, nhà nhà đều treo đèn kết hoa, hoặc thực hiện một số nghi lễ ăn mừng mà Mạc Lục cũng khá xa lạ. Dường như tất cả những tiếng cười tích lũy trong một năm qua đều được dồn vào ngày hôm nay để giải phóng. Toàn bộ thành phố như ngâm trong bể rượu, treo dưới rừng thịt. Đã lâu rồi chưa được thấy một cái Tết náo nhiệt như vậy. Mạc Lục gợi lên một chút hoài niệm. Hắn vừa đi vừa dừng, tránh một đám người say rượu lêu lổng, chợt nhìn thấy một chồng tháp cao. Nói là tháp cao, thực chất chỉ là những miếu thờ lớn nhỏ chất đống lên nhau, như tổ ong chen chúc đầy tượng thần Phật. Không cần phải nói, thần Phật của phàm nhân cũng có bóng dáng của 9 vị thiên tôn Phật tổ, thậm chí đa số còn trực tiếp lấy hình tượng từ các đại năng tu sĩ. Nếu nhìn thấy nhiều tượng thần như vậy ở một đạo tràng nào đó, Mạc Lục ít nhiều cũng phải đề phòng. Nhưng ở phàm trần, những đại tu sĩ vốn có năng lực rời non lấp bể, dung chuyển trời đất, đa số chỉ có một kỹ năng, cầu tài phúc. Mạc Lục ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một bà lao xách giỏ vải đỏ lê bước tới, quỳ xuống trước một miếu thờ ở góc tháp cao, hô to thần tiên linh nghiệm, cầu cho con dâu mới cưới của bà lao có thai. Mạc Lục tò mò bay đến xem, bà lao kia đang bái một pho tượng hình bộ xương. Mạc Lục liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một nhánh của Vạn Pháp, ta pháp được truyền dạy chú trọng việc lột bỏ toàn bộ huyết nục, bước đầu tiên là phải loại bỏ căn nguyên thị phi. Lại có vài phàm nhân nhỏ giọng bàn tán, nói một vị Phật đã rất linh nghiệm, có thể ban phúc cho nhà hiền lành. Mạc Lục nhìn kỹ mới biết là người quen cũ Ngũ Xích Như Lai. Mạc Lục nhịn cười, thích thú nhận diện từng người một. Cái này là của La giáo, pho tượng kia chắc là của một vị sư huynh U Ngộng nào đó, người cầm luân hồi chắc chắn là của Linh Cơ Pháp Mạch, Lâu Lâu. Lông mày trắng dài, chẳng lẽ là của Bình Nguyên Tự, chẳng lẽ ta phải bái tổ sư ra? Hắn cười hi hi ngẩng đầu lên, đương nhiên, tượng của hắn được đặt ở vị trí cao nhất, đè lên cả cái gọi là tổ sư gia này. Vừa đi vừa chơi, Mạc Lục chợt nhớ đến kiếp trước đêm khuya thành vắng, cả nhà xung đầy. Mạc Lục im lặng bước đi giữa những con phố, những ngôi nhà hai bên cũng cảm nhận được sự hân hoan của ban ngày, tự động thắp sáng. Cả thành phố chìm trong biển lửa, rất nhiều tinh hoa đều được chiết xuất. Lễ tế của ma tộc bắt đầu. Mạc Lục lại bước vào một giới, để hưởng thụ sự cùng bái. Chúc mừng năm mới.